Chương 384, toàn năng Phùng Tiêu, chương 384, toàn năng Phùng Tiêu. Nhìn thấy một màn này, Phùng Tiêu xấu hổ sờ lên cái mũi, cười nói: "Làm sao vậy? Ta hát rất khó nghe sao? Mọi người đều bị hát khóc." "Không, rất êm tai." Đại tỷ phu rút ra một tờ giấy, xoa xoa nước mắt. Những người khác cũng là nhộn nhịp mở miệng, ngôn ngữ kích động nói: "Ô ô, quá êm tai. Nhị tỷ phu, ngươi ca hát cũng không tránh khỏi quá êm tai đi. Ngươi phía trước có phải là ca sĩ à? Bài này nhất sinh sở hãy cảm giác so nguyên sướng còn tốt nghe. Quá dễ nghe êm tai, ta đều nghe khóc, cảm giác trong lòng trống không, hình như ném đi thứ gì đồng dạng." "Phùng Tiêu, nghĩ không ra ngươi ca hát cũng dễ nghe như vậy, ngươi thật quá ưu tú." Vương Thiến Như cũng là nước mắt đầm địa nhìn xem Phùng Tiêu. Vừa vặn cái kia một ca khúc, nàng cảm giác hát chính là chính mình. Phùng Tiêu đem trong lòng nàng tất cả cảm thụ đều hát đi ra, tan trong đến lời bài hát bên trong. Giờ khắc này, trong lòng nàng khó chịu đến cực điểm, thật rất nghĩ kỹ khóc thật là lớn một tràng. Nàng không cách nào tưởng tượng, chờ Phùng Tiêu rời đi thời điểm, chính mình sẽ là bao nhiêu thương tâm. "Có dễ nghe như vậy a? Ta biết bài hát không nhiều, còn tưởng rằng rất khó nghe đâu." Phùng Tiêu dở khóc dở cười. Trong lòng hắn xem chừng, là bởi vì chính mình tu tiên duyên cớ, đem cuống họng cũng cho ưu hóa. "Đậu phộng, ngươi khoe khoang khiêm tốn. Rõ ràng dễ nghe như vậy, còn tại cái kia trang bê." Đại tỷ phu nhớ tới chính mình vừa vặn quỷ khóc sói gào dáng dấp, lập tức đấm ngực dậm chân, khổ cực không thôi. Hắn im lặng nói: "Không được, ta muốn cùng ngươi rượu nguyên chất, ca hát không sánh bằng ngươi." "Đại tỷ phu, ngươi uống rượu hình như cũng uống bất quá nhị tỷ phu a." Vương Tiến Nhã lặng lẽ nói. "Đại tỷ phu." Vương Tiến Nhã không tại phản ứng đại tỷ phu, mà là đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, hơi có vẻ mong đợi nói: "Nhị tỷ phu, ngươi lại đến một ca khúc thôi." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn liên tiếp tiếng phụ họa. Liên Vương Tiểu Tiểu cũng là phát ra non nớt tiếng hô: "Ba ba, ngươi liền lại đến một ca khúc ca." Phùng Tiêu thực sự là thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể lại điểm một bài thập niên. "Nếu như hai chữ kia không có run rẩy, ta sẽ không phát hiện, ta khó chịu. 10 năm phía trước, ta không quen biết ngươi, ngươi không thuộc về ta. 10 năm về sau, chúng ta là bằng hữu, còn có thể chào hỏi." Cái này vừa hát, người ở chỗ này lại khóc. Rất người, càng là che mặt thống khổ. Bọn họ cảm giác Phùng Tiêu hát không phải bài hát, mà là thanh xuân, mà là đoạn kia đã sớm mất đi tuyết nguyệt. Cuối cùng, Phùng Tiêu đều hát xong, mọi người còn ham tại vừa vặn bài hát kia bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà đúng lúc này, cờ tờ vờ cửa bao xương bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc tất chân, trang phục mê hồn cờ tờ vờ nữ phục vụ viên đi đến. Nàng một mặt kích động nói: "Vừa vặn cái kia hai bài hát là ai hát? Lão bản của chúng ta vừa lúc đi qua nghe đến, cho rằng quá êm tai, cho nên hy vọng cùng ca thần gặp một lần." "Là ta." Phùng Tiêu mỉm cười đáp lại, sau đó lại nói: "Bất quá, ta bên này là gia đình liên hoan, không rảnh, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi." Nghe đến lời này, nữ phục vụ viên nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì, trực tiếp rời đi. Mà theo nữ phục vụ viên rời đi, đại tỷ phu đám người nháy mắt có chút không bình tĩnh, nhộn nhịp tiến lên, có chút lo lắng nói: "Phùng Tiêu, nhà này thần thoại cờ tờ vờ lao bản hình như rất lợi hại, tại huyện thành chúng ta bên trong không người dám trêu chọc hắn, ngươi cứ như vậy cự tuyệt có chút không tốt lắm đâu." "Không sai, thần thoại cờ tờ vờ lao bản gọi là Lý Triều Dương, tại huyện chúng ta hắc bạch hai đạo thông sát, không ai dám không nể mặt hắn, ta cảm thấy chúng ta hiện tại mau chóng rời đi tương đối tốt, để tránh gặp phải phiền phức." "A, vậy ta đi nhanh lên đi, chúng ta liền dân chúng bình thường, chỗ nào có thể chọc được loại người này." Nghe đến mấy người lời nói, Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. "Không cần sợ, chúng ta chỉ là hát cái bài hát mà thôi, cũng không có làm cái gì sự tình khác, huống hồ chúng ta mới đến, liền đi, không phải đi không?" "Có thể là..." Đại tỷ phu đám người có chút do dự. "Không nhưng nhị gì hết, Phùng Tiêu tại chỗ này, không có việc gì." Vương Tiến Như đánh gây mấy người lời nói. Nàng biết Phùng Tiêu bản lĩnh, tự nhiên sẽ không sợ một cái huyện thành nhỏ đầu đen đầu. Nhìn thấy Vương Tiến Như đều lên tiếng, mấy người đành phải ngăn chặn trong lòng khủng hoảng, tiếp tục hát bài hát. Nhưng mà cũng không lâu lắm, cửa bao xương lại bị người đẩy ra. Một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt thoạt nhìn hòa ái dễ gần trung niên nam nhân bước nhanh đến. Tại trung niên phía sau nam nhân thì là mười mấy cái eo tròn bảng thô đại hán, mỗi một cái đều mang kính râm, thoạt nhìn khí thế bức người. Theo một nhóm người này đi vào, trong bao xương nháy mắt yên tĩnh lại. Đại tỷ phu đám người nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói nữa. Phùng Tiêu thì là nhíu nhíu mày, trong mắt có chút không thích. "Lão bản, vừa vặn ca hát chính là hắn." Phía trước cái kia nữ phục vụ viên chỉ Phùng Tiêu. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Phùng Tiêu đi tới, đưa tay phải ra, mỉm cười nói: "Ngươi tốt, ta gọi Lý Triều Dương, nhà này cờ tờ vờ lão bản." Phùng Tiêu theo lễ phép, cùng đối phương bắt tay, sau đó thản nhiên nói: "Có chuyện gì sao?" Lý Triều Dương nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thanh niên dám ở trước mặt mình tùy ý như vậy. Sau đó, hắn lại cười khẽ: "Xem ra lão đệ cũng là thẳng tính người, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, ngươi hát bài hát rất êm tai, ta vừa vặn nhận biết một vị giới giải trí đại lão, có thể giúp ngươi xuất đạo." "Thế nào?" "Không cần." Phùng Tiêu lắc đầu. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng không biết điều, lão bản của chúng ta tự mình đến, là coi trọng ngươi." Một cái đại hán áo đen đi lên phía trước, uy hiếp nói. Lý Triều Dương ở một bên mặt mỉm cười, không có ngăn cản. "Ngươi vừa vặn tại nói chuyện với ta." Phùng Tiêu trừng lên mí mắt. "Tiểu tử, thật biết giả ngu a. Có tin ta hay không chém chết ngươi, đều không có việc gì." Đại hán áo đen nghe răng cười một tiếng. "Phanh." Phùng Tiêu một bàn tay vô ra, trực tiếp đem đại hán áo đen quạt ra ngoài cửa, cuối cùng càng là trùng điệp đâm vào đối diện cửa bao xương bên trên, phát ra phịch một tiếng. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ. Nhất là đại tỷ phu đám người càng là không kém thiên nhân. "Ôi trời ơi." Phùng Tiêu uống rượu ca hát lợi hại coi như xong, hiện tại ngay cả đánh nhau cũng mạnh như vậy. "Bá, bá, bá." Trong khoảnh khắc, cái kia mười mấy cái đại hán chính là vây quanh, từng đôi độc ác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu. Chỉ cần Lý Triều Dương ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đem tên tiểu tử trước mắt này đánh chết tươi. Ta chỉ nói một lần, cút ra ngoài cho ta, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Phùng Tiêu nhìn xem Lý Triều Dương, ngữ khí tỉnh táo dọa người. Lý Triều Dương con mắt nhắm lại. Có thể đạt tới hắn loại này tình trạng, tự nhiên không có một cái ngu xuẩn. Hắn có thể thấy được Phùng Tiêu rất bất phàm. Loại người này không phải đại tộc thiếu gia, chính là thực lực bản thân kinh người. Hắn ngược lại tình nguyện tin tưởng là loại sau, bởi vì người lợi hại hơn nữa, hắn cũng không sợ, hai quyền khó địch bốn tay đạo lý, hắn là hiểu. Huống chi, liền tính lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua thương sao? Hắn sợ chính là Phùng Tiêu có cái gì đáng sợ bối cảnh. Ngươi hẳn không phải là người địa phương a? Lý Triều Dương mở miệng hỏi. Phanh. Phùng Tiêu không chút do dự, một bàn tay liền đem Lý Triều Dương đập bay ra ngoài. Sau đó, hắn dẫm tại Lý Triều Dương trên thân, lạnh lùng nói: "Ta đều nói, lập tức cút ra ngoài cho ta, có thể ngươi vẫn là tự cho là đúng." Chương 385, ta sự tình không phải ngươi có thể quản lý, chương 385, ta sự tình không phải ngươi có thể quản lý. Tiến tĩnh. Trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ khắc này, không người dám nói chuyện. Mọi người đều là đem khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu. Đại tỷ phu, đại tỷ tiểu muội, phu tiểu muội cùng với cái kia một đám bảo tiêu trong lòng rời sông lấp biển. Lý Triều Dương có thể là trong huyện nhân vật khủng bố nhất một trong. Tương truyền chết tại thủ hạ người, sợ là một đôi tay đều đến không hết. Đây là toàn bộ huyện thành công khai bí mật, không ai không biết không người không hay. Có thể cho dù là dạng này, Lý Triều Dương vẫn như cũ sống đắc ý, liền quan gia người đều muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc. Thay lời khác đến nói, Lý Triều Dương chính là đương đại thổ hoàng đế. Ở nơi này, hắn chính là ngày, hắn chính là. Nhưng bây giờ, chính là như vậy một đại nhân vật, vậy mà tại chính mình mở cờ tờ vờ bên trong bị đánh, còn bị người dùng chân giẫm tại dưới đất. Cái này đánh người tiểu tử, là thế nào dám? Hắn chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là sợ hay sao? Xong, thật xong đời. Hàn Sơn huyện thành trời muốn sập. Tiểu tử, tính tình của ngươi rất bạo a. Cho dù bị Phùng Tiêu giẫm tại dưới chân, Lý Triều Dương sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhìn không ra bất kỳ phẫn nộ. Từ một màn này, cũng có thể nhìn ra hắn lòng dạ sâu bao nhiêu. Mà dạng này người, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Có đúng không? Phùng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, trở tay lại một cái tát quát tới. Phanh. Lý Triều Dương gò má triệt để sưng đỏ, tựa như đầu heo. Giờ khắc này, đại tỷ phu đám người triệt để không kiềm chế được, nhộn nhịp sủi lơ tại bao xương trên ghế sofa, miệng lớn thở hổn hển. Mà những người hộ vệ kia cũng là tại cái này một đạo tiếng bạt tai bên trong kịp phản ứng, nhộn nhịp xông về phía trước, tính toán chế phục Phùng Tiêu. Lan. Đối mặt một đám người, Phùng Tiêu trong miệng phun ra một cái chữ. Một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt từ thân thể của hắn bên trong bộc phát ra, mãnh liệt uy áp hướng về mười mấy cái bảo tiêu vô tình ép đi. Phốc, phốc, phốc. Mười mấy cái bảo tiêu lúc này miệng lớn thổ huyết, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng càng là nhộn nhịp té lăn trên đất, nửa ngày khó mà bò dậy. Nếu như nói phía trước Phùng Tiêu đánh Lý Triều Dương để người cảm thấy hốt hoảng lời nói, vậy bây giờ một chữ này để mười mấy cái đại hán ngã xuống đất thổ huyết, liền để người cảm thấy rung động cùng hoảng hốt. Đây là bản lĩnh gì? Võ Lâm tuyệt học, sư tử hống. Mọi người đều là mặt lộ hoảng sợ. Giờ khắc này, liền Lý Triều Dương lạnh nhạt ánh mắt bên trong đều là nhịn không được lộ ra một chút hoảng hốt. Ta không thích phiền phức, không hề đại biểu sợ phiền phức. Phùng Tiêu lấy ra chân, sau đó đem Lý Triều Dương kéo lên, giúp hắn sửa sang y phục, lại vô vô bờ vai của hắn nói: "Lan ra ngoài, không muốn chết cũng không cần lại tới tìm ta phiền phức, biết sao?" Lý Triều Dương nghe vậy nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ý nghĩ trong lòng là trở về tìm người đến báo thù, có thể bản năng nhưng là để hắn hoảng hốt và phần. "Ta lời nói ngươi đã nghe chưa?" Phùng Tiêu trong mắt vạch qua một tia sắc ý. "Nghe." "Nghe đến." Lý Triều Dương thân thể run một cái, vội vàng dẫn đầu một đám thủ hạ hoảng hốt chạy bừa chạy ra bao xương. Theo Lý Triều Dương đám người rời đi, trong bao xương lại khôi phục yên tĩnh. "Không sao, đại gia nên vui đùa một chút, không cần sợ hãi." Phùng Tiêu đối với đại tỷ phu đám người mỉm cười mở miệng. Kỳ thật nếu là theo hắn tác phong trước kia, khẳng định đã sớm đem Lý Triều Dương xử lý. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì, mà còn tại Vương Tiến như người nhà trước mặt, giết người chung quy là không tốt. Cho nên chỉ cần Lý Triều Dương tức thời rời đi, hắn cũng lười tính toán. Đương nhiên, nếu là đối phương còn dám tới trả thù, thì nên trách không được hắn. Ngươi vừa vặn đó là cái gì? Đại tỷ phu có chút e ngại nhìn xem Phùng Tiêu. Cái gì? Phùng Tiêu giật mình. Vừa vặn ngươi nói một cái lăng chữ, liền để một đám người thổ huyết, đây là làm sao làm được? Tiểu muội phu ngữ khí chợt vật hỏi. Phùng Tiêu nghe vậy có chút trầm ngâm, nhưng cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói chính mình là người tu hành a. Biết những sự tình này, đối đại tỷ phu loại này người bình thường đến nói, có hại vô ích. Có đồ vật, biết rõ càng ít càng tốt. Vương Tiến như nhìn ra Phùng Tiêu do dự, vì vậy rất hiểu chuyện nói. Các ngươi đều đừng hỏi những này, Phùng Tiêu luôn không khả năng sẽ hại các ngươi a. Cùng hắn xoắn suýt cái này, không bằng thật tốt ca hát. Không sai, có sự tình không phải ta không nói, mà là các ngươi biết ngược lại không tốt, dễ dàng xáo trộn các ngươi cuộc sống bây giờ. Phùng Tiêu sau đó nói. Nghe đến hai cái này câu nói, mọi người không tại hỏi thăm, lại yên lặng hát lên bài hát. Có thể không khí trong sân rõ ràng cùng lúc trước không đồng dạng. Phùng Tiêu trong lòng than nhỏ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại gia nhìn về phía hắn trong mắt thiếu một phần hòa khí, nhiều hơn một phần hoảng hốt. Tại loại này đặc thù bầu không khí bên dưới, đại gia cũng không có tâm tư tại ca hát. Uống xong trên mặt bàn bia về sau, một đám người liền chuẩn bị trở về nhà. Có thể mọi người mới vừa đi ra bao xương, đối diện chính là đi tới một người. Người này không phải người khác, chính là Vương Tiến Như họ hàng Lâm Húc. Thời khắc này Lâm Húc chính có chút túi đầu, cảm xúc tựa hồ không thế nào tốt, cũng không có thấy được Vương Tiến Như đám người. Lâm Húc. Vương Tiến Như tiến lên một bước, ngăn tại Lâm Húc trước mặt, cười chào hỏi. Lâm Húc nghe vậy lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Thiến Như đám người về sau, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Thiện Như biểu muội, là ngươi a? Đã lâu không gặp. Sau đó, hắn lại hướng đại tỷ phu đám người từng cái chào hỏi, lấy ra một bao thuốc lá Trung Hoa, cười nói: "Tới tới tới, rút căn hoa tử." Một cái mắt, trong hành lang chính là khói mù lở lở. "Hôm nay là cái gì ngày tốt lành, các ngươi một đại gia đình đều chạy tới ca hát?" Lâm Húc cười hỏi. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu. "Ta đã biết, đây nhất định là biểu muội ta phu. Ta nói xuống buổi trưa đợi tại cửa thôn làm sao thấy được Hàn Thúc cùng hắn đứng chung một chỗ đâu, thì ra là thế." Chậc chậc. "Biểu muội phu rất đẹp trai a, biểu muội, ngươi thật là có bản lĩnh. Đều bao lớn, còn không có cái đứng đắn dạng." Vương Tiến Như trợn trừng mắt. "Ngươi tốt, ta họ Phùng tên Tiêu." Phùng Tiêu chủ động chào hỏi. Hắn có thể thấy được cái này Lâm Húc người vẫn là không sai, không phải vậy hắn cũng sẽ không phản ứng. "Ta gọi Lâm Húc, là Vương Tiến Như người anh em." Lâm Húc cười đáp lại. Một phen trò chuyện phía dưới, mấy người nói chuyện vẫn là rất vui sướng. Mà đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm tức giận từ nơi không xa truyền đến. "Lâm Húc, ta cho ngươi đi giúp ta tiếp người, con mẹ nó ngươi tại chỗ này tán gẫu. Ngươi còn có hay không đem ta lời nói để ở trong lòng?" Trương Cầm một mặt lanh ý đi tới. Nàng quan sát một chút Phùng Tiêu đám người về sau, tiện tay một bàn tay liền phiến tại Lâm Húc trên mặt. "Ba, phế vật, lại tại cùng ngươi này một đám nghèo thân thích tán gẫu, chậm trễ ta sự tình, ngươi liền đi chết đi." Trương Cầm chửi bới nói. Lâm Húc bụng mặt, sắc mặt có chút khó coi, nhưng là không nói gì thêm. "Biểu tẩu, liền tính biểu ca ta ở rể đến nhà các ngươi, ngươi cũng không có cần phải như vậy đi." Vương Tiến Như không nhìn nổi, tiến lên trầm giọng nói. "Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thì tính là cái gì?" Trương Cầm cười lạnh một tiếng. "Ngươi, dù sao cũng là nhận qua giáo dục, có thể hay không nói điểm lý?" Vương Tiến Như một trận khó thở. "Cùng các ngươi đám người này có cái gì tốt phân rõ phải trái? Ta phát hiện các ngươi có phải hay không nao có bệnh, ta đánh lao công ta, cùng ngươi có nửa phần tiền quan hệ sao? Ngươi nếu là thật nhìn ta không vừa mắt, ngươi liền để Lâm Húc ly hôn với ta a." Trương Cầm giễu cợt liên tục. Vương Tiến Như nghe vậy vừa muốn nói gì, nhưng là bị Lâm Húc đánh gãy. "Tốt, Thiện Như biểu muội, các ngươi chơi các ngươi à, ta đi đón người, lần sau có thời gian trò chuyện tiếp." "Lâm Húc, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ dạng này vâng vâng dạ dạ sống hết đời sao?" Vương Tiến Như sắc mặt phức tạp. "Ngươi không hiểu, mỗi người ý nghĩ đều không giống, mỗi người đều có mỗi người nỗi khổ tâm trong lòng." Lâm Húc cười khổ một tiếng, sau đó không nói chuyện, mà là hướng về bên ngoài đi đến, bóng lưng hơi có vẻ cô đơn. Vương Tiến Như đám người nhìn xem Lâm Húc bóng lưng rời đi, trong mắt ánh mắt chớp lên. Năm đó, Lâm Húc là trong thôn cái thứ nhất thi đi ra sinh viên đại học, là bực nào hăng hái, tuyên bố muốn dẫn dắt tiểu trại thôn tất cả thôn dân phát tài. Nhưng bây giờ, vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. "Đã nghe chưa? Chó cầm háo tử quản việc không đâu." Một đám người thật sự là đến khôi hài. Trương Cầm đối với Vương Tiến Như giễu cợt một tiếng, sau đó quay người hướng bao xương của mình đi đến. Một mực chờ nàng đi rồi, đại tỷ phu bọn người mới là nhộn nhịp nói: "Mụ, cái này Trương Cầm thật là mạnh mẽ. Làm chúng ta như thế nhiều người mặt, đánh Lâm Húc bạc hai, quá đáng. Thật chịu phục, Lâm Húc vậy mà cũng không phản kháng, quá sợ." Phùng Tiêu đem vừa vặn tất cả để ở trong mắt, ánh mắt chớp lên. Lâm Húc người này thoạt nhìn vẫn là rất có ý tưởng, tuyệt đối sẽ không như thế mặc cho người định đoạt, đánh không nói lại, mang không hoàn thủ. Ở trong đó, tất nhiên có chỗ nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu quyết định biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, không vì cái gì khác, liền vì hai cái kia căn mang theo thiện ý hoa tử, hắn cũng phải giúp Lâm Húc một cái. "Thiện Như, các ngươi lại hát một hồi, ta đi tìm Lâm Húc hàn huyên một chút." Phùng Tiêu nói một câu, chính là hướng Lâm Húc phương hướng thần tốc đổi tới. Vương Tiến Như đám người gặp cái này, đành phải lại trở về ca hát, dù sao cũng là bao đêm, có thể một mực hát đến buổi sáng ngày mai. Phùng Tiêu đi ra cửa tờ vờ thời điểm, Lâm Húc đã ngồi lên chiếc kia bảo mã năm hệ, chuẩn bị lái xe rời đi. "Ngươi, ngươi sao lại ra làm gì?" Lâm Húc trên mặt hơi kinh ngạc. Phùng Tiêu không nói chuyện, mà là trực tiếp ngồi xuống ghế lái phụ vị bên trên. "Ngươi có cái gì nhược điểm tại Trương Cầm trong tay?" Phùng Tiêu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Húc nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, sau đó lắc đầu. "Ta sự tình không phải ngươi có thể quản lý, nhanh đi về à, không phải vậy đến lúc đó xảy ra chuyện, ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Chương 386, ta giúp ngươi giải quyết, chương 386, ta giúp ngươi giải quyết. "Thiên hạ này, liền không có ta không quản được sự tình, ngươi yên tâm to gan nói." Phùng Tiêu mỉm cười trả lời. Lâm Húc nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó, trên mặt lộ ra một tia im lặng chi sắc. "Thổi như bức, ít nhất cũng phải thổi chút giống dạng a. Còn thiên hạ không có ngươi không quản được sự tình. Ngươi thật lợi hại như vậy, sẽ còn tại cái này sao một cái trong huyện thành nhỏ ca hát. Lão ca, ngươi cũng đừng cầm ta nói giỡn, ta sự tình không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ, mà còn ngươi thật không quản được." Lâm Húc đầy mặt đắng chát, lại nói: "Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuống xe a, ta muốn đi tiếp người, không phải vậy chờ ta trở về lại muốn ăn đòn tới." Phùng Tiêu không có ép hỏi, mà là nói: "Vậy ta đi chung với ngươi tiếp người a, cái này có thể chứ?" Lâm Húc nhíu nhíu mày, có chút do dự bất định. Nửa ngày, hắn mới nói: "Cái kia đi, bất quá ngươi liền tại trên xe, không thể nói chuyện, cái gì cũng không cần làm." "Có thể." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Sau 20 phút, Lâm Húc dừng xe lại. Nơi này rời huyện thành ước chừng có 4-5 km, đã không có đèn đường, xung quanh đen kịt một màu. Cách đó không xa, chính là một tòa lại một tòa núi hoang. Trên núi hoang, lờ mờ có thể thấy được từng hàng phản xạ ánh trăng màu trắng thấp bé kiến trúc. Vậy hiển nhiên là phân mộ. "Tới đây tiếp người nào?" Phùng Tiêu ngữ khí có chút hiếu kỳ. "Xuyệt." Lâm Húc ra hiệu Phùng Tiêu không cần nói, sau đó hắn lấy điện thoại ra phát một cái tin tức đi ra. Từ điện thoại ánh sáng nhạt bên dưới, Lâm Húc sắc mặt thoạt nhìn rất là cảnh giác. Không đợi Phùng Tiêu nghĩ lại cái gì, xì xì xì, cách đó không xa chính là truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Phùng Tiêu rời đi ánh mắt, chỉ thấy có một nam một nữ hai người đang từ trên núi hoang thần tốc đi xuống. Nam nhân tuổi ước chừng 30 tuổi, dài một tấm đại chúng mặt, hình thể không cao, thoạt nhìn rất là nhỏ gầy. Mà nữ nhân thì phải xinh đẹp nhiều, niên kỷ 20 tuổi, mặc dù ăn mặc đất kéo bẹp, nhưng một đầu nhuộm thành màu đỏ gợn sóng phát rất có thời thượng cảm giác. Rất nhanh, hai người chính là đi tới trước mặt. Mã Lạc Qua Bích, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Lao tử đều nhanh chết rét. Nam nhân vừa lên đến, chính là hướng về phía Lâm Húc mắng một trận. Thật sự là phế vật, không hiểu Trương gia làm sao sẽ phái loại người này tới đón chúng ta. Nữ nhân cũng là khinh thường mở miệng. Lâm Húc bị hai người nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ đành phải nói. Có lỗi với, trên đường kẹt xe chậm trễ một chút thời gian. Kẹt xe? Cái này đêm hôm khuya khoắt, một cái huyện thành kẹt xe, là ngươi ngu ngốc vẫn là ta ngu ngốc? Nam nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn chú ý tới bên cạnh Phùng Tiêu, lạnh giọng nói. Người này là ai? Hắn là bằng hữu ta, trên đường thấy được thuận tiện mang một cái. Lâm Húc vội vàng giải thích. Lời vừa nói ra, nam nhân cùng nữ nhi lẫn nhau liếc nhau một cái, thật cũng không nói cái gì. Rất nhanh, bốn người chính là lên xe hướng về trong huyện thành đi đến. Chạy quá trình bên trong, trên xe bầu không khí rất là quỷ dị. Vô cùng an tĩnh, đều nhanh có thể nghe đến dưới mũi tiếng hít thở. Phùng Tiêu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng thần thức nhưng là một mực đang đánh giá trong xe hai người. Hai cái này người hơn nửa đêm núi hoang dã ngoại, làm cái gì? Lại vừa đến đã như thế phách lối, hoàn toàn không đem Lâm Húc để ở trong mắt. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp là Lâm Húc ra mặt, nhưng về sau vẫn là nhịn được. Chữa bệnh cần phải trị căn, không biết rõ ràng sự tình đầu nguồn, liền tính giết đôi nam nữ này cũng không có mảy may ý nghĩa. Mà đúng lúc này, Phùng Tiêu chú ý tới nam nhân lấy ra điện thoại, tại phát ra tin tức gì. Sau đó nữ nhân cũng là lấy ra một bao đồ vật, thật chặt nắm trong tay. Đó là ma túy. Phùng Tiêu mặt lộ ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, Trương gia sở dĩ có tiền là vì làm kinh doanh ma túy, mà Lâm Húc lên phải thuyền giặc, đã hạ không được, cho nên mới sẽ tùy ý đối phương thao túng. Nghĩ như vậy, thật đúng là có cái này có thể. Bất quá Phùng Tiêu không có động tác, tính toán đợi sẽ về cờ tờ vờ lại nói, nếu thật là bởi vì ma túy nguyên nhân, hắn hoàn toàn có thể giúp Lâm Húc giải quyết. Rất nhanh, xe chính là mở đến cờ tờ vờ trước cửa. Vừa xuống xe, Lâm Húc liền lập tức để Phùng Tiêu trở về. Có thể cái kia nam nhân gầy yếu sát thực ngăn cản Phùng Tiêu. Ngươi tất nhiên là Lâm Húc bằng hữu, cái kia đại gia liền đều là bằng hữu, cùng đi trong bao xương chơi chút đi. Nam nhân gầy yếu nhìn hướng Phùng Tiêu, khóe miệng mang theo trêu tức chi ý. Háo tử ca, dạng này có chút không tốt lắm đâu. Lâm Húc trong mắt vạch qua một chút hoảng hốt. Có cái gì không tốt? Lão tử mời người đi chơi, ngươi cũng muốn lắm mồm sao? Háo tử ca cười lạnh một tiếng. Lâm Húc nghe vậy, biết việc lớn không tốt, hắn nhưng là rất rõ ràng đám người này là bao nhiêu hung tàn. Phùng Tiêu, mau trốn. Lâm Húc cắn răng, gầm nhẹ một tiếng. Lời vừa nói ra, Háo tử ca cùng nữ nhân kia sắc mặt đều là biến đổi, chuẩn bị đi bắt Phùng Tiêu, nhưng lại là phát hiện Phùng Tiêu căn bản là không có chạy trốn ý tứ. Hừ. Lâm Húc, ngươi là ăn tim gấu mật báo đúng không? Háo tử ca hừ lạnh một tiếng, vung lên tay chính là một bàn tay vung qua. Phanh. Phùng Tiêu bắt lấy Háo tử ca tay, mỉm cười nói, đừng như thế dễ dàng sinh khí, không phải liền là đi bao xương vui lùa một chút nha, ta người này liền thích chơi, đi thôi. Có ý tứ. Vậy thì đi thôi. Háo tử ca khỏe miệng đường cong dần dần mở rộng. Hắn không có tiếp tục đi đánh Lâm Húc, mà là cùng nữ nhân một trước một sau, đem Phùng Tiêu kẹp ở giữa, hướng cờ tờ vờ bên trong đi đến. Xong. Lâm Húc nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, sắc mặt một trận trắng xám. Hắn cho rằng mang Phùng Tiêu đi xem một chút không có vấn đề gì lớn, thật không nghĩ đến Háo tử ca hung tàn như vậy, vậy mà tính toán đối Phùng Tiêu hạ thủ. Hắn sẽ không thật sự cho rằng Háo tử ca kêu Phùng Tiêu đi là thật chơi. Chẳng lẽ muốn báo cảnh? Lâm Húc trong lòng do dự bất định. Một khi báo cảnh, hắn cũng trốn không thoát, lại khả năng sẽ phán tử hình. Mà đúng lúc này, Háo tử ca bỗng nhiên quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Húc, ngươi còn tại cái kia đâm làm cái gì? Còn không đuổi theo sát?" "A, tốt, tốt." Lâm Húc vội vàng gật đầu, hướng về phía trước đuổi theo. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám báo cảnh. Rất nhanh, bốn người chính là đi tới nhất nơi hẻo lánh một cái ghế lô bên trong. Bên trong bao xương, trừ Trương Cầm bên ngoài, còn có hai cái nam nhân, hai cái này người đều là một mặt dữ tợn, thoạt nhìn hung thần ác sát, khí thế bức người. "Háo tử, người kia là ai?" Trong đó một cái nam nhân nhìn hướng Phùng Tiêu, nhíu mày hỏi: "Hồ ca, ngươi đây phải hỏi Lâm Húc." Háo tử cười lạnh một tiếng. Trương Cầm gặp qua Phùng Tiêu, cho nên hơi biến sắc mặt, tiến lên liền chuẩn bị cho Lâm Húc một bàn tay, nhưng bị Phùng Tiêu chặn lại. "Hắn trung quy là lão công ngươi, ngươi hơi một tí đánh hắn, có chút không tốt lắm đâu." Phùng Tiêu tử tốn nói. "Ngươi muốn chết phải không?" Trương Cầm chỉ cảm thấy bị Phùng Tiêu bắt lấy cổ tay, kịch liệt đau nhức vô cùng. "Chết, ta là vị này Háo tử ca gọi tới chơi." Phùng Tiêu buông lỏng ra Trương Cầm tay, sau đó tùy tiện ngồi tại trên ghế sofa, cầm lên trên mặt bàn trái cây bắt đầu ăn. Nhìn thấy một màn này, trong chàng mấy người liếc nhau. Cái tiêm màu đỏ gợn sóng phát nữ nhân càng là đi lên phía trước đem cửa lớn cho khóa kín. "Tiểu tử, ngươi cái gì lai lịch?" Hổ ca trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn có chút cảnh giác, một người dám đến nơi này như vậy làm càn, không phải người ngu chính là có bản lĩnh. Tại không xác định dưới tình huống, hắn cũng không dám quá mức. "Ta hiện tại xem như là Lâm Húc biểu muội phu." Phùng Tiêu mỉm cười trả lời. Lâm Húc nghe vậy sắc mặt có chút bối rối, nhưng giờ phút này cũng không dám nói cái gì. "Biểu muội phu?" Hổ ca đem hoài nghi ánh mắt dời về phía Trương Cầm cùng Lâm Húc. "Không sai, người này ta gặp qua, chính là Lâm Húc nghèo thân thích, Hổ ca, ngươi không cần quá để ý." Trương Cầm lạnh giọng trả lời. Lời vừa nói ra, trong chàng mấy người đều là thở dài một hơi, sau đó lại có chút phẫn nộ. Một cái nghèo thân thích cũng dám phách lối như vậy. "Tiểu tử, cho ngươi cái thứ tốt, đến rút một cái." Hổ ca lấy ra một cái công cụ, đưa cho Phùng Tiêu. cái này không phải là ma túy a? Phùng Tiêu ra vẻ kinh ngạc. Không sai, có ánh mắt, hút nó, ta liền coi ngươi là huynh đệ, không hút cũng đừng trách ta không khách khí. Hổ Ca nhe răng cười một tiếng. Nói như vậy, các ngươi thật sự là độc phiến. Trương gia cũng là thông qua cái này đến kiếm tiền. Phùng Tiêu hỏi. Nghe nói như thế, trong chàng mấy người đều là khỏe miệng mang theo trêu tức chi ý. Tiểu tử này, thật đúng là thông minh a, nhanh như vậy liền đoán được. Không sai, ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, đệ nhất hút độc, về sau giúp chúng ta làm việc, thứ hai lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên. Hổ Ca lạnh lùng nói. Một bên, Lâm Húc trái tim run rẩy dữ dội. Hắn biết, chính mình đem Phùng Tiêu hại. Một khi lên phải thuyền rặng, về sau cũng đừng nghĩ xuống. Có thể hay không có loại thứ ba có thể, ta đưa các ngươi bên trên Tây Thiên đâu. Phùng Tiêu mỉm cười nói. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi vẫn là một cái đau đầu a. Cái này toàn bộ Hàn Sơn huyện, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta Lý Hổ tên tuổi, dám cùng ta làm càn. Hổ Ca con mắt nhắm lại. Sau một khắc, hắn nắm lên rượu trên bàn bình chính là hướng về Phùng Tiêu đầu hung hăng đập tới. Phanh. Phùng Tiêu rất dễ dàng liền đem chai rượu bắt lấy, sau đó hơi dùng lực một chút, Hổ Ca thân thể chính là bay ra ngoài, trùng điệp nện ở bao xương trên vách tường. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Háo Tử cùng một những nam sắc mặt đột biến, không chút do dự liền lấy ra đeo trên người gấp dao găm, đối với Phùng Tiêu đâm tới. Phùng Tiêu không có quá nhiều động tác, rất dễ dàng liền đem hai người đạp bay đi ra. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh lại. Lúc đầu còn cân nhắc có cần giúp một tay hay không Lâm Húc, càng là trợn mắt há hốc mồm. Chính mình cái này biểu muội phu là đi luyện võ sao? Lợi hại như vậy. Một bên, Trương Cẩm thì là lấy điện thoại ra cấp tốc phát một tin tức đi ra, hiển nhiên là gọi người. Đối với cái này Phùng Tiêu cũng không thèm để ý. Hắn ngồi tại trên ghế sofa, lại ra hiệu Lâm Húc cũng ngồi xuống. Ngươi ngồi đi. Lâm Húc ngữ khí phát run, căn bản là không dám ngồi. Không có việc gì, ngươi ngồi xuống đi, không phải liền là mấy cái tay buôn ma túy, ta giúp ngươi giải quyết. Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn đang chờ đối phương viện binh đến, dạng này liền có thể một mẹ hốt gọn. Chương 387, ta để các ngươi đi rồi sao? Chương 387, ta để các ngươi đi rồi sao? Nhưng Phùng Tiêu liên tục mời, có thể Lâm Húc vẫn như cũ không dám ngồi xuống. Thậm chí, hắn còn mãnh liệt yêu cầu Phùng Tiêu mau trốn, không muốn lại chờ tại chỗ này ngồi chờ chết. Ai? Phùng Tiêu thở dài một hơi, không tiếp tục nói cái gì. Có người một khi sinh ra e ngại cảm giác, loại kia e ngại chính là sâu tận xương thủy, không có thuốc chữa. Trương Cầm người gọi đến rất nhanh, ước chừng sau 5 phút. Trong bao xương đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng, ngay sau đó một đám người vào. Phùng Tiêu nhìn thấy xông tới người, sắc mặt khẽ giật mình, sau đó khóe miệng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Thật đúng là đúng dịp a. Đám người này không phải liền là phía trước bị chính mình đánh Lý Triều Dương chờ ai, chỉ là không nghĩ tới, Lý Triều Dương cũng cùng đám này tay buôn ma túy quấy rối cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, bên cạnh Lâm Húc thì là sợ choáng váng, thân thể ngăn không được run rẩy. Xong, thật xong. Trương Cầm lại đem Lý Triều Dương gọi tới. Ai không biết Lý Triều Dương là Hàn Sơn huyện thế lực ngầm đầu lĩnh, tùy tiện một cái điện thoại vài trăm người liền vào tới, mà còn liền ban ngành chính phủ đều cùng hắn giao hảo, không muốn quản hắn. Đồng thời, hắn cũng rất buồn bực. Lý Triều Dương thế lực lớn, tuyệt đối không phải Trương Cầm có thể gọi đến. Có thể. Hiện tại một màn này là chuyện gì xảy ra? Lâm Húc nghĩ rất đúng, Lý Triều Dương tự nhiên không phải Trương Cầm có thể gọi đến. Trên thực tế, phía trước Lý Triều Dương bị Phùng Tiêu đánh về sau, lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng lại nhất thời không còn dám đi tìm Phùng Tiêu phiền phức, mà đúng lúc này, Trương Cầm cứ gọi điện thoại cho hắn một tiểu đệ, để hắn tiểu đệ dẫn người tới hỗ trợ. Lý Triều Dương sau khi nghe được, lập tức liền quyết định tự mình dẫn đội, thuận tiện phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Có thể vừa vào cửa bao xương, hắn liền hối hận. Giờ phút này, trong lòng của hắn rời sông lấp biển, đem Trương Cầm mắng máu chó đầy đầu. Hắn thực sự là có chút nghĩ không thông Phùng Tiêu sẽ tại trong bao xương. Hơn nữa nhìn tình cảnh, Phùng Tiêu rõ ràng là đắc tội Trương Cầm người. Lý tổng, ngài làm sao đích thân đến? Trương Cầm che miệng lại, ánh mắt bên trong vui mừng không thôi. Nếu biết rõ, liền xem như phụ thân nàng, Lý Triều Dương đều khinh thường một chú ý, chớ nói chi là nàng. Nhưng bây giờ, Lý Triều Dương vậy mà tới giúp nàng nâng đỡ, sao có thể để nàng không kích động? Một bên, Hổ Ca Háo Tử đám người cũng là khiếp sợ không thôi, trong lòng gọi thẳng Trương Cầm nhũ bức, lại đem Lý Triều Dương cho kêu đến. Chớ nhìn bọn họ là tay buôn ma túy, nhưng tại Lý Triều Dương trước mặt liền cái giấm đều không phải. Có thể nói, chỉ cần Lý Triều Dương một câu, liền có thể để bọn họ lăn ra Hàn Sơn huyện. Lý tổng. Hổ Ca Háo Tử đám người nhộn nhịp tiến lên cung kính chào hỏi. Sau đó, Trương Cầm càng là trực tiếp đang tại Lâm Húc mặt kéo lại Lý Triều Dương cánh tay, to lớn bộ ngực ở trên người hắn cọ qua cọ lại. Một màn này, nhìn Lâm Húc nắm chặt nắm đấm, hô hấp đều dồn dập lên. Lý tổng, là như vậy. Trương Cầm thêm mắm thêm muối đem chuyện mới vừa phát sinh từng cái nói ra, ngôn ngữ bên trong đem Phùng Tiêu miêu tả thành tội ác tại trời người. Nàng nói rất kích động, hoàn toàn không có chú ý tới Lý Triều Dương dần dần sắc mặt tâm trầm. Lý tổng, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm chủ, ta làm cái gì đều nguyện ý. Trương Cầm ngữ khí đều làm nũng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người thầm mắng Trương Cầm đồ đê tiện, chỉ có Lâm Húc trong lòng một trận bi ai. Kỳ thật hắn đã sớm biết Trương Cầm sự tình, chỉ là một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không nghĩ tới lần này, Trương Cầm như thế trắng trợn ở trước mặt hắn khoe khoang dẫn đầu. Lý Triều Dương, nàng nói đều là đúng. Ta chính là như thế quá đáng, trực tiếp xuất thủ đánh người, ngươi muốn thế nào? Phùng Tiêu ngồi tại trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, sắc mặt rất là lạnh nhạt. Trên thực tế, Trương Cầm vừa vặn nói rất nhiều đều là nói nhảm, nhưng hắn vẫn như cũ thừa nhận. Bởi vì, hắn căn bản là không quan tâm. Người đang tìm cái chết, dám gọi thẳng Lý tổng tục danh. Trương Cầm giễu cợt một tiếng, trong mắt vạch qua một tia hưng phấn, phản phất đã thấy Phùng Tiêu tiếp xuống sẽ có thế nào thê thảm hạ tràng. Nhưng vào lúc này, ba, Lý Triều Dương hung hăng một bàn tay vung tại Trương Cầm trên mặt, sau đó lại một chân đá vào Trương Cầm phần bụng, đem Trương Cầm đạp bay đi ra xa mấy mét. Đồ đê tiện, cút ngay cho ta xa một chút. Một màn này, sợ ngây người Hổ Ca Háo Tử đám người. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Triều Dương sẽ bỗng nhiên đánh tơi bởi Trương Cầm. Liên Lâm Húc cũng là hít một hơi lãnh khí, hắn nhìn thấy Trương Cầm thê thảm răng rắc, muốn lên đi đỡ nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Trong tràng, chỉ có Phùng Tiêu khẽ miệng mang theo tiểu ý, không một chút nào kinh ngạc. Bọn họ sự tình không liên quan gì đến ta, ta lúc này đi. Lý Triều Dương đối với Phùng Tiêu trầm giọng nói một câu, sau đó phất phất tay, chuẩn bị mang một đám tiểu đệ rời đi. Một đám tiểu đệ vừa vặn liền ăn Phùng Tiêu một cái thiệt thòi lớn, tự nhiên không dám nói gì, đàng hoàng đi theo rời đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Phùng Tiêu vẫn như cũ ngồi tại trên ghế sofa, nói ra ngữ nhưng là lạnh xuống. Lý Triều Dương bước chân trì trệ, quay người nhìn hướng Phùng Tiêu, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn. Ngươi muốn thế nào? Đám người này buôn lậu thuốc phiện, ngươi cũng biết sao? Phùng Tiêu hỏi. Biết lại như thế nào? Ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, ta chỉ là không nghĩ gây phiền toái mà thôi, ngươi không nên quá đáng. Lý Triều Dương phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn. Phanh. Sau một khắc, Phùng Tiêu chính là đi tới Lý Triều Dương trước mặt, một bàn tay đem đánh bay đi ra. Thân thể của hắn trùng điệp đâm vào trên tường, cuối cùng theo bức tường trượt xuống, khóe miệng bất ngờ đã tràn ra máu tươi. Đám kia theo tới tiểu đệ gặp cái này, đều là run lên trong lòng, thậm chí không còn dám đi nhìn Phùng Tiêu. Mà Hổ Con Trương Cầm mấy người cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng khó mà bình tĩnh. Trong lòng bọn họ chí cao vô thượng Lý Triều Dương, vậy mà cũng bị Phùng Tiêu đánh. Lâm Húc liền càng không cần phải nói, giờ phút này đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chính mình cái này biểu muội phu, rốt cuộc là ai? Là cái gì chống đỡ lấy ngươi giúp khí, để ngươi dám đối ta nói như vậy? Là ta vừa vặn đánh ngươi đánh nhẹ có đúng không? Phùng Tiêu đem Lý Triều Dương xách lên, sau đó tùy tiện từ trong tay hắn cướp lại một cây súng lục, thản nhiên nói, vẫn là nói, ngươi sức mạnh là thanh thương này. Ngươi. Thời khắc này Lý Triều Dương trong lòng rời sông lấp biển, thật sự là hắn chuẩn bị lấy ra bắn chết Phùng Tiêu, có thể sau một khắc thương trong tay chính là bị Phùng Tiêu cướp đến tay. Hắn thậm chí cũng không biết đối phương là thế nào cướp. Giang giác. Phùng Tiêu đem sắt thép chế thành súng lục một đoạn tra đạp, cuối cùng cứ thế mà nhào nặn thành một đoàn hình dáng, mới là ném tại trên mặt đất. Chơi vui sao? Phùng Tiêu nhìn hướng Lý Triều Dương. Ngươi đến cùng là ai? Lý Triều Dương âm thanh phát run. Cây súng lục nhào nặn thành viên hình dáng, cái này cỡ nào lớn lực đạo? Đây là một người bình thường có thể làm ra đến sự tình sao? Đối các ngươi đến nói, ta chính là thần tiên. Phùng Tiêu buông lỏng ra Lý Triều Dương. Sau đó một lần nữa ngồi đến trên ghế sofa, hắn vuốt vuốt mi tâm nói. Ngươi cho ta báo cảnh a, liền nói nơi này có người buôn lậu thuốc phiện. Nửa ngày, không có động tĩnh. Không người dám báo. Giờ khắc này, không quản là Lý Triều Dương, vẫn là Hổ Ca đám người đều là cúi đầu, trong lòng sợ hãi và phẫn. Nhất là Trương Cẩm, trong lòng nàng rung động không hiểu, thực sự là không nghĩ ra Lâm Húc cái này nghèo thân thích mạnh như vậy. Ta cho ngươi biết, Lâm Húc cũng tham gia chuyển động, ngươi nếu là báo cảnh, hắn cũng muốn sống đời. Trương Cẩm đống nhiên lên tiếng uy hiếp nói. Phùng Tiêu bật cười lên tiếng, hắn đối với Lâm Húc nói, ngươi đến báo cảnh a? Ta. Lâm Húc do dự bất định. Một khi báo cảnh, liền rốt cuộc không có đường quay về có thể đi. Buôn lậu thuốc phiện tại Hoa Quốc có thể là trọng tội, liền xem như Lý Triều Dương bị bắt đến, cũng muốn xong đời, chớ nói chi là hắn. Yên tâm đi, có ta ở đây. Phùng Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Nghe đến lời này, Lâm Húc sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, dứt khoát lấy điện thoại ra phát điện thoại báo cảnh sát. Mà giờ khắc này, Hàn Sơn huyện cảnh vệ cục bên trong, bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Một cái đến từ kinh thành đại nhân vật ngồi tại trên cùng, khiển trách cái gì? Người này chính là võ bộ phó bộ trưởng, địa cảnh hậu kỳ cường giả Lịch Thương Thiên. Hắn chạy suốt đêm tới Hàn Sơn huyện, là nhận được tin tức, có một cái cỡ lớn buôn lậu thuốc phiện tập đoàn giấu kín tại Hàn Sơn huyện bên trong. Loại này tập đoàn tồn tại, đối Hoa Quốc đến nói chính là ưu ác tính chúng độc nhọn, cho nên hắn quyết định đích thân chưa đến. Đều biết rõ sao? Gần nhất nhất thiết phải chặt chẽ tuần tra, mỗi người mỗi một chiếc xe đều không muốn buông tha. Lịch Thương Thiên lạnh giọng nói. Tuân lệnh. Cảnh vệ cục trưởng Vương Danh Lai cung kính trả lời. Trong lòng hắn một trận rung chuyển. Võ bộ phó bộ trưởng chưa đến, Hàn Sơn huyện ngày tất nhiên muốn thay đổi. Mà đúng lúc này, một cái nhân viên cảnh sát chạy chậm đến tới tại Vương Danh Lai bên tai nhỏ giọng nói thứ gì. Vương Danh Lai hai mắt tỏa sáng, sau đó thấp giọng nói: "Lịch bộ trưởng, vừa vặn có người báo cảnh nói tại thần thoại cờ tờ vờ bên trong có người buôn lậu thuốc phiện." "A, cái này có lẽ cùng cái kia buôn lậu thuốc phiện tập đoàn có quan hệ, ta cùng các ngươi cùng đi." Lịch Thương Thiên con mắt nhắm lại. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Nhanh như vậy, liền có tin tức chuyển đến. Lập tức, một đám cảnh vệ cục người tại Lịch Thương Thiên dẫn đầu xuống, chạy thẳng tới thần thoại chương 388, cũng không có lần thứ 3, chương 388, cũng không có lần thứ 3. Trong bao xương, bầu không khí rất là kiềm chế. Hổ Ca Háo Tử Trương Cầm thậm chí Lý Triều Dương đều là tê liệt trên mặt đất. Đối mặt Phùng Tiêu, bọn họ không có chút nào sức phản kháng. Đồng thời, bọn họ cũng có chút lo lắng bất an. Lâm Húc báo cảnh, chờ chút cảnh sát tất nhiên sẽ đến, vừa nhìn thấy trong tràng có như vậy nhiều ma túy, bọn họ tất cả mọi người sẽ xong đời, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Làm sao? Các ngươi thoạt nhìn đều rất sợ hãi bộ dạng. Phùng Tiêu lột một quả chuối tiêu, một bên ăn một bên cười nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tiền, mỹ nữ, địa vị, chỉ cần ngươi nói ra điều kiện đến, ta hết sức làm được. Lý Triều Dương ngăn chặn sợ hãi trong lòng, run giọng hỏi: "Xin lỗi, ta cái gì đều không muốn, ta liền nghĩ nhìn cảnh sát đến, cảnh sát có thể hay không bao che các ngươi?" Phùng Tiêu khẽ mỉm cười: "Ta như thế cùng ngươi nói đi, loại này sự tình cảnh sát dính vào không tốt, thậm chí liền ngươi đều sẽ bị liên lụy, chỉ cần chúng ta cái này một chút người một mực chắc chắn ma túy là ngươi, ngươi nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch sở. Lý Triều Dương trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, trong tràng hổ ca đám người đều là ánh mắt sáng lên. Đây là cái biện pháp a. Nhiều người lực lượng lớn. Chờ chút, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn ma túy là Phùng Tiêu mang tới, không được sao? Phong hồi lộ chuyện, có hy vọng. Không nghĩ tới tại nhất lúc tuyệt vọng, Lý Triều Dương một câu cho bọn hắn hy vọng. Mà Lâm Húc thì là con người hơi co lại. Nếu như vậy, hắn báo cảnh chẳng phải là hại Phùng Tiêu? Đã như vậy, ngươi vì cái gì nói ra? Vốn bực âm ta không tốt sao? Phùng Tiêu nhiều hứng thú mà hỏi. Ta không cá cược chuyện không có nắm chắc, nếu là ta đoán không sai, lai lịch của ngươi khẳng định không nhỏ. Ta không muốn cùng ngươi chân chính cá chết lưới rách, như thế đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, chỉ cần ngươi bây giờ thả ta rời đi, giữa chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí về sau tại cái này Hàn Sơn huyện, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Lý Triều Dương tỉnh táo nói. Phùng Tiêu nghe vậy trong mắt vạch qua vẻ khác lạ. Lão đại chính là lão đại. Cái này Lý Triều Dương có thể uy trấn Hàn Sơn huyện không phải là không có đạo lý, chỉ riêng này phần suy nghĩ, liền không phải là người bình thường có khả năng làm đến. Giờ phút này, Hổ Ca Trương Cầm đám người nhất định nghĩ đến làm sao hại hắn, mà Lý Triều Dương nhưng là nghĩ đến làm sao cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây chính là chiến lệnh. Có người có thể thành công, không phải tình cờ. Ta hỏi ngươi, cái này ma túy ngươi nhúng vào sao? Phùng Tiêu hỏi. Nếu như Lý Triều Dương không có dính líu những này chuyện thương thiên hại lý, hắn cũng không để ý buông tha đối phương. Dù sao, giữa song phương cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Ta không có trực tiếp dính líu, chỉ là dung túng bọn họ tại chỗ này buôn bán, thu chút tiền mà thôi. Lý Triều Dương giọng thành khẩn. Phùng Tiêu đem ánh mắt hỏi thăm rời về phía Lâm Húc. Lâm Húc nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Hắn hiện tại đã triệt để không quan trọng, dù sao đã báo cảnh sát vừa đến, hắn khẳng định sẽ bị bắt đi. Lấy tội danh của hắn, ít nhất cũng là vô hạn, tử hình có thể rất lớn. Đã như vậy, ngươi có thể đi. Phùng Tiêu không để ý phất phất tay. Lý Triều Dương trong mắt vạch qua một tia kinh hỉ. Đa tạ. Hắn đối với Phùng Tiêu ôm quyền. Ta đã bỏ qua cho hai ngươi lần, có thể lại không có lần thứ ba, trong lòng ngươi hiểu rõ à? Phùng Tiêu từ tốn nói. Đó là tự nhiên. Lý Triều Dương nhẹ gật đầu, lập tức mang theo một đám thủ hạ rời đi bao xương. Bên ngoài dạng, Lý Triều Dương xách theo tâm rốt cục là buông xuống. Hắn một tay tựa vào trên tường, ánh mắt lập lòe không ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý tổng, cứ tính như vậy sao? Một tiểu đệ thấp giọng hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Bọn họ chưa từng bị người khi dễ thành như vậy, hơn nữa còn là tại bọn họ đại bản doanh bị khi dễ. Thu này nếu là không báo trở về, các huynh đệ thực tế nuốt không trôi khẩu khí này. Mà thôi, người này lai lịch không nhỏ, thực lực càng là đáng sợ, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc. Lý Triều Dương phun ra một ngụm trọc khí, quyết định không báo thủ. Nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Lý Triều Dương lấy điện thoại ra, nhìn thấy quay số điện thoại người hỏi thời điểm, con mắt lúc này nhắm lại. Hắn kết nối điện thoại, thản nhiên nói: "Lão Hắc, tìm ta có chuyện gì?" "Lý Triều Dương, ta người ở chỗ của ngươi xảy ra chuyện, ngươi cũng không quản." Đầu bên kia điện thoại, Lão Hắc ngữ khí âm lãnh: "Quản? Ngươi người kém chút đem ta hố chết." Lý Triều Dương cười lạnh một tiếng, đem phía trước sự tình từng cái nói ra. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó lại trầm giọng nói: "Theo như lời ngươi nói, người thanh niên kia có lẽ cổ võ giả, loại người này tự nhiên không phải ngươi có thể đối phó. Như vậy đi, ta bên này phái một người đi qua giúp ngươi, nhất thiết phải giúp ta đem chuyện đêm nay giải quyết." Lý Triều Dương trong lòng hơi động. Cổ võ giả sự tình, hắn tự nhiên biết, cũng đã sớm hoài nghi Phùng Tiêu là cổ võ giả, không phải vậy tuyệt đối sẽ không lợi hại như vậy. Mà bây giờ nghe đến Lao Hắc nói có thể phái người tới đối phó, hắn tâm tư lại linh hoạt lên. Lao Hắc không phải người khác, chính là quốc nội lớn nhất buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thủ lĩnh. Là từ Ngân Tam Giác bên kia tới, hiện nay đang trốn giấu ở Hàn Sơn huyện bên ngoài trên núi hoang. Lý Triều Dương cũng là cơ duyên xảo hợp mới nhận biết đối phương. Cảnh sát đều muốn tới, ta có thể không giúp được. Lý Triều Dương từ tốn nói. Chớ cùng ta trang, liền Hàn Sơn huyện những cái kia cảnh sát cái nào không cùng ngươi có một chân. Chẳng phải muốn tiền sao, về sau ma túy lợi nhuận cho ngươi tăng lên ba thành. Lao Hắc cười lạnh một tiếng. Tốt. Quyết định như vậy đi, ngươi mau phái người đến đây đi. Lý Triều Dương khẽ cười một tiếng. Tăng lên ba thành đã đủ nhiều. Hắn biết người không thể lòng tham không đáy, đem Lao Hắc ép quá gấp cũng không tốt. Ta người đã đến, liền tại cửa ra vào. Lao Hắc trả lời. Cúp điện thoại về sau. Lý Triều Dương trong mắt có chút mù mịt chi sắc. Người nhanh như vậy liền đến, nói rõ cái này Lao Hắc đã tính toán đến hắn sẽ đáp ứng. Không hổ là từ Ngân Tam Giác cái kia một mảnh sông sáo tới nhân vật, thật đúng là đáng sợ đến cực điểm. Các ngươi không phải nói nuốt không trôi trong lòng khí sao? Hiện tại báo thủ cơ hội tới. Lý Triều Dương đem ánh mắt rời về phía bên người một đám tiểu đệ. Các tiểu đệ lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi đi dưới lầu tiếp một người tới, người kia có thể đối phó bên trong bào xương thanh niên. Lý Triều Dương tùy tiện phái một tiểu đệ đi xuống tiếp người, sau đó chính là tại tầng 2 trong hành lang trên ghế sofa ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm, tinh tế suy tư tiếp xuống khả năng sẽ phát sinh tình cảnh. Trên thực tế, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện tin tưởng Lao Hắc phái tới người có thể đối phó Phùng Tiêu. Hắn biết chính mình nhất định phải lưu một đầu đường lui. Nếu không Lao Hắc phái tới người thua, vậy hắn không phải thảm rồi. Loại này chuyện ngu xuẩn, hắn Lý Triều Dương đương nhiên sẽ không làm. Rất nhanh, tiểu đệ chính là mang theo một vị trung niên theo cầu thang đi đến tầng 2. Người trung niên mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, trên mặt có một đạo sâu sắc mặt sẹo, thoạt nhìn khuôn mặt dữ tợn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là người trung niên trên thân có một cỗ mùi máu tanh. Điều này nói rõ người này giết người vô số, là chân chính từ núi đao trong biển máu đi ra cường giả. Người tốt. Lý Triều Dương đứng lên, chủ động nên đón. Chỉ một cái, hắn liền nhìn ra cái này Đao Ba Nam không phải thủ hạ của mình đám kia túi rượu thùng cơm có thể so sánh. Người ở nơi nào? Đao Ba Nam lạnh lùng nói. Lao huynh đừng nóng đội, người kia thực lực không tệ, chúng ta muốn hay không kỹ càng thương lượng một chút. Lý Triều Dương khẽ mỉm cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một xấp tiền giấy nhét vào Đao Ba Nam trong tay. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Loại người này cần cái gì, hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên, Đao Ba Nam tại ước lượng trong tay tiền giấy về sau, băng lãnh thần sắc dần dần hòa hoãn lại. Không cần thương lượng, ta trực tiếp bắt lấy đối phương, thừa dịp cảnh sát trước khi đến, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập liền tốt, dạng này ngươi cũng tốt giải thích. Đao Ba Nam thản nhiên nói. Là như vậy, ta phía trước tại cái kia nhân viên bên trong ăn hai lần thua thiệt, có chút sợ hãi, cho nên lần này ta liền không đi theo vào, làm sao? Lý Triều Dương thương lượng. Đao Ba Nam nghe vậy trong mắt lập tức vạch qua vẻ khinh bỉ chi sắc. Liền cái này, còn lao đại đâu? Cũng liền cả một đời tại trong huyện thành nhỏ lưu manh, đi ra thấy chút việc đời, còn không phải hủ chết. Được thôi, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền đến. Đao Ba Nam không để ý phất phất tay, chính là hướng về phía Phùng Tiêu vị trí bao xương trực tiếp đi đến. Hắn nhưng là đường đường huyền cảnh cao thủ, tại cái này sao một cái địa phương nhỏ, căn bản là không cần thiết cẩn thận. Đưa mắt nhìn Đao Ba Nam rời đi, Lý Triều Dương nụ cười trên mặt dần dần ngừng lại. Cái này Đao Ba Nam chỉ là lao hắt một cái thủ hạ, vậy mà cũng dám như vậy khinh thị hắn. Bất quá cũng không có cái gọi là, chỉ cần Đao Ba Nam có thể xử lý Phùng Tiêu, hắn thế nào cũng được. Rất nhanh, Đao Ba Nam liền xâm nhập Phùng Tiêu vị trí bao xương. Lý Triều Dương một đám người tâm nhấc lên, tinh tế lắng nghe động tĩnh bên trong. Có thể trong bao xương rất bình tĩnh, một điểm bọt nước đều không có. Lý tổng, có chút không đúng a? Đao Ba Nam đi vào nửa ngày, làm sao một điểm phản ứng không có? Không phải là cùng người thanh niên kia chơi bên trên a? Một tiểu đệ thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết? Lý Triều Dương sắc mặt âm trầm bất định. Mà đúng lúc này, phanh, vừa vặn còn khí thế không tầm thường, không đem tất cả để ở trong mắt Đao Ba Nam từ trong bao xương bay ra. Hắn máu me khắp người, hiển nhiên chết không thể chết lại. Nhìn thấy một màn này, Lý Triều Dương đám người con ngươi đều là nhăn co lại. Nhưng mà không đợi bọn họ nghĩ lại, Phùng Tiêu cũng từ trong bao xương đi ra. Hắn đá văng ra Đao Ba Nam thi thể, sau đó đem giống như cười mà không phải cười ánh mắt rời về phía Lý Triều Dương. "Già, lão huynh, người này là tay buôn ma túy tập đoàn, không nghe ta khuyên trực tiếp liền phóng đi tìm ngươi, ta cũng không kịp ngăn cản." Lý Triều Dương kiên trì nói, trong lòng gọi thẳng nguy hiểm thật. Nếu là hắn vừa vặn đi theo Đao Ba Nam đi vào trùng, không phải lành lạnh. Có đúng không? Phùng Tiêu trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. "Là thật, ta không có lừa ngươi." Lý Triều Dương tỉnh táo lại, trên mặt gạt ra mỉm cười. "Ta nếu là nói cho ngươi, ta thính giác rất linh mẫn, xung quanh ngàn mét bên trong có một tơm một hào độc tĩnh, ta đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, mà ngươi mới vừa cùng người gọi điện thoại, bao gồm ngươi cùng cái này Đao Ba Nam nói, ta đều nghe thấy được, ngươi sẽ làm sao?" Phùng Tiêu vừa nói vừa hướng về Lý Triều Dương đi đến. Chương 389, đã lâu không gặp, chương 389, đã lâu không gặp. Giờ khắc này, Lý Triều Dương trong lòng trầm tư không chừng. Nơi này chính là cờ tờ vờ. Mỗi cái bên trong bao xương đều làm cách âm biện pháp, liền xem như cầm mịp dâu ca hát, bên ngoài đều nghe rất mơ hồ, chớ nói chi là nói chuyện. Cho nên, Lý Triều Dương nhận định Phùng Tiêu nhất định tại lừa gạt hắn. "Lão huynh nói đùa, ta đều ăn ngươi hai lần thua thiệt, lại nào dám tìm ngươi phiền phức, người này thật không quan hệ với ta, là tay buôn ma túy tập đoàn người." Lý Triều Dương cười lớn một tiếng, cố gắng giải thích. "Có đúng không?" Phùng Tiêu trừng lên mí mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. "Tự nhiên là thật, ta cũng không dám lại tìm ngươi phiền phức." Lý Triều Dương dần dần tỉnh táo lại. "Phanh." Phùng Tiêu một bàn tay đem Lý Triều Dương đánh bay đi ra, sau đó một chân giẫm ở trên người hắn, lạnh lùng nói, "Ta mới vừa cùng ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Ta." Lý Triều Dương trong lòng rời sông lấp biển, lời nói đều nói không ra ngoài. Mà bên cạnh hắn những cái kia nguyên bản kêu rất hoan các tiểu đệ, giờ phút này cũng là tĩnh như hàn huyên. Phía sau nói báo thủ có thể, nhưng để bọn họ tại Phùng Tiêu trước mặt nói, vậy bọn hắn không một người dám. "Ta cho qua ngươi cơ hội, có thể ngươi nhất định muốn tìm đến ta, lừa gạt ta, há tất nhi?" Phùng Tiêu thở dài một hơi. "Ta không dám, ta cũng không dám nữa." Lý Triều Dương cao giọng thét lên, toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn Phùng Tiêu phản ứng, hắn liền minh bạch Phùng Tiêu khẳng định là biết chính mình mới vừa cùng lao hát thông điện thoại sự tình. "Có thể? Cái này sao có thể a? Trong bao xương cách âm biện pháp tốt như vậy, hơn nữa còn ngăn cách xa như vậy. Phùng Tiêu đến cùng là thế nào nghe được? Đáng tiếc vấn đề này, hắn nhất định là nghĩ không thông." Giang giác. Phùng Tiêu không chút do dự, một chân đạp gãy Lý Triều Dương cái cổ. Một hai lần, lại mà ba đắc tội hắn nếu là không giết, liền thật là ngu xuẩn. Già lão đại chết. Xung quanh một đám tiểu đệ nhộn nhịp con ngươi nhăn co lại, toàn thân nổi da gà đều run rẩy. Uy trấn Hàn Sơn huyện Lý Triều Dương, vậy mà liền dễ dàng như vậy chết. Bọn họ thực tế khó có thể lý giải được, cũng khó có thể tiếp thu. Mà đúng lúc này, Phùng Tiêu đem ánh mắt rời về phía bọn họ, trong mắt có một chút sát ý. Đám người này cũng là bại hoại, muốn hay không giết đâu. Bịch. "Tha mạng, đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa, không dám." Một đám tiểu đệ vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí, có chút tiểu đệ đều sợ quá khóc. "Đều cút đi cho ta." Phùng Tiêu nhíu nhíu mày, đè lại sát ý trong lòng. "Đúng đúng đúng." Một đám tiểu đệ vội vàng gật đầu, đứng dậy liền muốn chạy trốn. Mà đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Ngay sau đó, Võ bộ Phó bộ trưởng Lịch Thương Thiên mang theo Hàn Sơn huyện cảnh vệ cục trưởng Vương Danh Lai vọt lên. Hai người vừa lên đến, liền nhìn thấy Lý Triều Dương thi thể. Lịch Thương Thiên nhíu nhíu mày, mà Vương Danh Lai thì là trong lòng giật mình. Lý Triều Dương có thể tại Hàn Sơn huyện như thế tiêu sái, tự nhiên cùng hắn có một ít quan hệ. Hắn có chút bối rối, Lý Triều Dương chết như thế nào? Một tên tiểu đệ nhìn thấy Vương Danh Lai tới, lúc ấy lại hỉ. Nguyên bản định chạy trốn ý nghĩ trong khoảnh khắc biến mất mây cạnh. Cảnh vệ cục trưởng đều tới, hắn còn trốn cái rắm. Hắn muốn báo thù. Hắn cái này Phùng Tiêu trả giá bằng máu. Hắn chỉ vào Phùng Tiêu, nghiêm nghị nói: "Vương cục trưởng, chính là hắn giết lão đại chúng ta." Lời vừa nói ra, mặt khác chuẩn bị chạy trốn tiểu đệ cũng là dừng bước, trong mắt ánh mắt lập loè không ngừng. Vương Danh Lai lúc này đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, nhíu nhíu mày, vừa định nói cái gì. Đã thấy lúc này, Phùng Tiêu một bước đi tới. "Phanh!" Hắn một bàn tay trực tiếp đem nói chuyện tiểu đệ đập bay ngã xuống đất, cuối cùng một chân hung hăng đạp xuống, kém chút đem tiểu đệ giẫm chia năm xẻ bảy. Máu tươi, nháy mắt chảy đầy đất. Trang diện huyết tinh trình độ, để người buồn nôn. Giờ khắc này, đám kia tiểu đệ đều kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới tại cảnh vệ cục trưởng đến dưới tình huống, Phùng Tiêu còn dám giết người, lại giết như vậy dứt khoát, như vậy huyết tinh, không chút do dự. "Ta ghét nhất loại này tiểu nhân." Phùng Tiêu một chân đem tiểu đệ thân thể đá bay, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi, ngươi thật to gan." Vương Danh Lai kịp phản ứng, thần sắc khó coi đến cực hạn. Đây coi là cái gì? Coi hắn mặt giết người, quả thực là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. "Ngươi vừa vặn nói cái gì?" Phùng Tiêu ánh mắt lạnh như băng rời về phía Vương Danh Lai. Lý Triều Dương dám như thế phách lối, hắn không tin cùng cái này cảnh vệ cục trưởng không quan hệ. Thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. "Ta nói ngươi thật to gan, ngay mặt ta giết người, ngươi đây là tại tự tìm cái chết." Vương Danh Lai cười lạnh một tiếng. "Ba." Phùng Tiêu một bàn tay quạt tới, quạt Vương Danh Lai hoa mắt chóng mặt, nửa ngày không có kịp phản ứng. Mà giờ khắc này, trong tràng vị kia tiểu đệ, cùng với phía sau chạy tới mấy cái nhân viên cảnh sát đã là triệt để trợn tròn mắt. Cái này thanh niên quá vô pháp vô thiên, liên cảnh vệ cục trưởng cũng dám đánh. "A a a." Vương Danh Lai giận điên lên, rút ra súng lục bên hông chính là nhắm ngay Phùng Tiêu, giọng căm hận nói: "Giơ lên hai tay, nhanh lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem súng của ngươi rời đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Phùng Tiêu trong mắt vạch qua một tia sắc ý, cho cười: "Ngươi giết người đánh lén cảnh sát, còn dám làm cản, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói." Vương Danh Lai cười lạnh một tiếng: "Các ngươi loại người này, thật chết một vạn cái đều không đủ tiếc." Phùng Tiêu thở dài một hơi, đang chuẩn bị động thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, đứng ngoài quan sát thật lâu Lịch Thương Thiên bỗng nhiên quay người liền cho Vương Danh Lai một bàn tay. "Phanh!" Vương Danh Lai bị mơ hồ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. "Lịch bộ trưởng, ngươi có phải hay không đánh nhầm người? Cho ta bỏ súng xuống." Lịch Thương Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vương Danh Lai nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, cắn răng, cuối cùng vẫn là đem thương để xuống. Trong lòng hắn lúc đầu mười phần không cam lòng, nhưng sau một khắc, hắn khiếp sợ. Chỉ thấy, Lịch Thương Thiên đối với Phùng Tiêu chủ động đưa tay phải ra. "Phùng lão ca, đã lâu không gặp. Ngươi là?" Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. "Ta là võ bộ phó bộ trưởng Lịch Thương Thiên a, phía trước tại Tư Đồ gia, chúng ta gặp qua, về sau ngươi tại kinh thành một ít sự tích, ta đều có chỗ hiểu rõ." Lịch Thương Thiên khẽ mỉm cười. "Thì ra là thế." Phùng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đưa tay cùng Lịch Thương Thiên nắm tay. Giờ khắc này, trong tràng mọi người đều là mắt trợn tròn, mà Vương Danh Lai trong lòng càng là thầm mắng mình là đầu óc heo. Người này dám càn rỡ như vậy, vậy khẳng định là có bối cảnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người này bối cảnh vậy mà lớn đến liền võ bộ phó bộ trưởng đều muốn kính sợ tình trạng. "Chúng ta tới đây là vì có người báo cảnh nói nơi này ma túy, nếu có chỗ quấy rầy, còn mời Phùng lão ca chớ trách." Lịch Thương Thiên cười nói, không chút nào nâng Phùng Tiêu vừa vặn chuyện giết người. "Đúng đúng đúng, tất cả đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm." Vương Danh Lai cũng là vội vàng gật đầu, nhìn hướng Phùng Tiêu trong mắt tràn đầy lấy lòng thân sắc. "Ta biết, là ta để các ngươi tới, nơi này thật có kẻ buôn người độc, đi theo ta." Phùng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó mang theo hai người hướng trong bao xương đi đến. Mà giờ khắc này, trong bao xương bầu không khí rất ngột ngạt. Hổ Ca Háo Tử Trương cầm mấy người trong lòng đều là sợ hãi không thôi. Đao Ba Nam bọn họ đều biết, là Lao Hắc bên cạnh cường hãn nhất tay chân một trong, lại bị Phùng Tiêu một bàn tay đập chết. Mà bây giờ Phùng Tiêu đi ra thật lâu, cũng không biết đi làm cái gì. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng không dám chạy trốn. Bởi vì Phùng Tiêu đi ra lúc cùng bọn họ nói, không cho phép đi, nếu là bước ra bên ngoài giảm một bước, giết không tha. Một bên, Lâm Húc cũng là phức tạp không thôi. Hắn đang chờ cảnh sát đến một khắc này, đợi chờ mình vận mệnh phán quyết sau cùng. Mà liên tại mấy người tâm tư dị biệt thời điểm, Phùng Tiêu mang theo Lịch Thương Thiên cùng Vương Danh Lai đi đến. Chương 390, có ta ở đây, không ai dám bắt người. Chương 390, có ta ở đây, không ai dám bắt người. Là ai gọi điện thoại báo cảnh, nói có người độc phiến? Vừa vào cửa, Vương Danh Lai liền lạnh giọng hỏi. Hắn là cảnh vệ cục trưởng, cựu cư cao vị, trên thân vốn là có một cố lăng lệ thế, đối phần tử phạm tội tổn thương càng là có to lớn tăng thêm. Cho nên Hổ Ca Háo Tử Trương cầm đám người nháy mắt liền run lên trong lòng, nhất thời nói không ra lời. Lâm Húc cũng là thân thể phát run. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nước đã đến chân lúc, vẫn như cũ trong lòng hốt hoảng. Mà đúng lúc này, Phùng Tiêu nhàn nhạt kêu một tiếng. "Lâm Húc." "Ân." Lâm Húc nhẹ gật đầu, thân xác dần dần yên ổn. Hắn đứng lên, chủ động nói: "Là ta báo cảnh." Sau đó, hắn đem chuyện cụ thể đều nhất nhất nói ra, bao gồm bên trong bao xương ma túy cũng là lấy ra giao cho Vương Danh Lai. "Ta nên nói đều nói, các ngươi muốn thế nào phán thế nào phán." Lâm Húc ra vẻ mặc kệ. Hắn đã nhận mệnh, biết chính mình tội ăn 100 viên đạn đều không quá phận. "Thật rất tốt." "Rất không tệ, tại dưới mí mắt ta buôn lậu thuốc viện." Vương Danh Lai giận quá thành cười, thoạt nhìn hết sức tức giận. Phùng Tiêu nhìn hắn một cái, cũng không biết hắn là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí. Tóm lại nơi này sự tình, nếu là nói Vương Danh Lai không biết, Phùng Tiêu là không tin. Vấn đề mấu chốt là Vương Danh Lai từ trong đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Mà đúng lúc này, Lịch Thương Thiên đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, mỉm cười nói: "Phùng lão ca, chuyện này ngươi thấy thế nào? Không liên quan gì đến ta, tóm lại nhiệm vụ của ta hoàn thành, nên làm như thế nào, tùy các ngươi a." Phùng Tiêu lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn hướng Lâm Húc nói: "Đi thôi, chúng ta đi một gian khác bao xương, đoán chừng tiện như bọn họ cũng chờ cũng lên. Đi. Lâm Húc sắc mặt khẽ giật mình, sau đó cười khổ một tiếng. Hắn như bây giờ, làm sao có thể đi? Phùng Tiêu, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta, ta cũng là trừng phạt đúng tội. Ngươi không tính tội, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi là bị ép, trên bản chất ngươi là người tốt. Phùng Tiêu nói rất chân thành. Lâm Húc thở dài một hơi, lắc đầu không nói. Hắn đích thật là bị buộc lên thuyền hải tặc. Nhưng thì tính sao? Hoa Quốc pháp lệnh cũng không cùng ngươi nói những này. Đi thôi, có ta ở đây, không ai dám bắt ngươi. Phùng Tiêu cười cười. Lâm Húc chấn động trong lòng, đem ánh mắt rời về phía Vương Danh Lai. Đến mức nghịch thương thiên, hắn không quen biết, cho nên liền không có làm sao chú ý. Tiểu tử, ngươi có thể đi. Lần này ngươi tố cáo độc phiến sự tình, ta sẽ đệ trình cho phía trên, đến lúc đó khen thưởng cho ngươi. Vương Danh Lai rất tức thời đáp lại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra người này cùng Phùng Tiêu quan hệ không cạn, mà Phùng Tiêu có thể là liền nghịch thương thiên đều muốn tôn kính người, hắn đương nhiên phải nịnh bợ. Mãi cho đến đi ra bao xương, Lâm Húc xách theo tâm mới là để xuống. Hắn nhìn xem bên cạnh Phùng Tiêu, trong lòng rời sông lấp biển. Cái này biểu muội phu rốt cuộc là ai a? Thậm chí ngay cả cảnh vệ cục trưởng đều như vậy kính sợ hắn. Thậm chí hắn một câu, chính mình chẳng những không có tội, còn tính là tố cáo người, có thể thu được quan phương khen thưởng. Phùng Tiêu ngươi, Lâm Húc muốn nói lại thôi. Không cần nhiều hỏi, tóm lại ngươi bây giờ không có việc gì liền tốt. Phùng Tiêu cười cười. Gặp cái này, Lâm Húc đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng. Rất nhanh, hai người chính là đi tới Vương Tiến như bọn họ vị trí bao xương. Bởi vì chờ thời gian rất dài, cho nên dẫn tới đại tỷ phu đám người một trận phân nàn. Đều nhanh một chút. Hai người các ngươi làm gì đi? Đại tỷ phu im lặng nói. Chính là. Quá muộn. Tiểu muội phu cũng là một mặt nhức cả trứng. KHH đến bây giờ, mấy người bọn hắn cuống họng đều câm. Lâm Húc không có trả lời, mà là đem ánh mắt đặt ở Phùng Tiêu trên thân, hiển nhiên là để Phùng Tiêu đi giải thích. Hai chúng ta đi ra ăn một chút đồ nướng, Hàn Huyên sẽ ngày. Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Lời vừa nói ra, lại là đưa tới một trận đoán giận. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại, ăn đồ nướng vậy mà không mang chúng ta. Ôi trời ơi, chúng ta tại chỗ này cuống họng đều câm, các ngươi đi ăn đồ vật. Phùng Tiêu nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất chân thật. Trong nhân thế hồng trần muôn màu, không giống nhau. Mỗi người đều có tính tình của mình cùng tính cách, nếu là người người đều đối hắn tất cung tất kính, ngược lại có vẻ hơi giả tạo. Trương Cầm đâu? Vương Tiến như đột nhiên hỏi. Không cần phải để ý đến nàng, chúng ta trở về đi. Phùng Tiêu lắc đầu. Lập tức, một đám người lại lái xe đổi về tiểu trại thôn. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Phùng Tiêu lên một cái thật sớm, một người tại tiểu trại thôn bốn phía đi dạo một hồi. Nhìn trước mắt non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Tâm tình của hắn đặc biệt bình tĩnh, một cỗ nhàn nhạt ý vị vờn quanh ở xung quanh hắn, phối hợp với sáng sớm ở giữa sương mù, để hắn giống như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Mà đúng lúc này, một đạo kinh ngạc âm thanh truyền tới. "Phùng Tiêu, ngươi cũng sớm như vậy a?" Phùng Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện là Hàn Viễn. Thời khắc này Hàn Viễn trong tay xách theo một cái thùng, trên thân nước sũng, hiển nhiên mới từ trong nước đi lên. "Đây là cái gì?" Phùng Tiêu hiếu kỳ hỏi. "Đây là tôm lồng, mụ ta thích ăn tôm, ta suy nghĩ liền xuống điểm chiếc lồng, cũng tiết kiệm mua." Hàn Viễn cười nói. "Tôm lồng?" Phùng Tiêu nhiều hứng thú. "Không sai, khuya ngày hôm trước thả tới trong sông, ngày thứ hai dậy sớm một chút thu nhốt vào là được rồi. Hiện nay xem ra thu hoạch rất tốt, năm có 5 cân tả hữu tôm, muốn hay không phân ngươi một điểm?" Hàn Viễn trả lời. "Không cần." Phùng Tiêu lắc đầu. Hàn Viễn nghe vậy cũng không bắt buộc. Dừng một chút, hắn phát hiện không khí trong sân có chút xấu hổ, vì vậy chủ động hỏi. "Ngươi chừng nào thì đi? Còn chờ cái 2 ngày liền đi." Phùng Tiêu ánh mắt đống nhiên có chút thất vọng mất mát. Rời đi tiểu trại thôn về sau, hắn sẽ tiến về Hoa Sơn, từ nơi nào đi hướng Tiên Tần di tích. Đến lúc đó có lẽ liền sẽ rời đi địa cầu. Chương 391, ta thiếu ngươi, chương 391, ta thiếu ngươi. Tuế Nguyệt như thoi đưa, 2 ngày thời gian trong chớp mắt. Mà tại trong khoảng thời gian này, Vương Tiến như người nhà đối Phùng Tiêu thái độ từ bắt đầu nhiệt tình biến thành cung kính, lại đến hiện tại câu nệ. 3 ngày không dài, lại đủ để thay đổi một người quan điểm. Nhất là bọn họ đi ngân hàng tra một chút Phùng Tiêu cho bọn họ thẻ ngân hàng bên trong số dư về sau. Bọn họ càng là vạn phần hoảng sợ. Trong thẻ, lại có 1 ức. Đây là khái niệm gì? Phùng Tiêu tùy tiện cho bọn hắn một cái lễ gặp mặt, liền để bọn họ trở thành đức vạn phu ông, bước vào thượng lưu xã hội. Có thể nói liền tính hiện tại bọn hắn không làm việc, chỉ ăn ngân hàng lãi cũng xài không hết. Cũng từ đó, bọn họ mới biết được Phùng Tiêu lai lịch lớn, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Ngày thứ 3 trời còn chưa sáng, Phùng Tiêu từ trên giường cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say bên trong Vương Tiến Như cùng Vương Tiểu Tiểu, trong lòng khe khẽ thở dài. Hỏi thế gian vạn tổn thương, thuộc ly biệt nhất tổn thương. Hắn là một cái không giỏi ngôn từ người, không nghĩ chỉ làm thêm đau xót, cho nên cũng chỉ có thể ra hạ sách này. "Ta đi." Phùng Tiêu thấp giọng tự nói, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong thư đặt ở đầu giường, đẩy cửa một mình rời đi. Mà liên tại cái này hắn đi rồi không lâu, Vương Tiến Như lại chậm rãi mở ra một đôi mắt, một hàng thanh lệ theo con mắt chảy xuống, thoạt nhìn rất là bi thương. Sắc trời mông lung, hạt sương ở mức nặng. Trắng phèo phèo hơi nước bao phủ tại đường nhỏ nông thôn bên trên, cho người một loại mộng ảo cảm giác. Phùng Tiêu không có ngự kiếm bay đi, mà là lựa chọn đi bộ rời đi. Xe, đã cho Hàn Viễn. Tiền, thì là đều cho Vương Tiến Như. Đến đây, hắn một thân không có vương hữu. Tu đạo một đường, coi trọng chính là thanh tâm quả dục, đoạn đường này đi tới ta lây dính quá nhiều nhân quả. Bây giờ nghĩ đến, sắp thực không nên. Phùng Tiêu lấy ra hắc môi cầu, tự lẩm bẩm. Ông ngong. Hắc môi cầu thân thể chấn động, xem như đáp lại. Khoảng thời gian này đến, hắc môi cầu cũng trở nên càng thêm bất phàm, từ ban đầu màu đen biến thành màu trắng, lại đến về sau màu vàng. Lại vỏ trứng bên trên, cũng có từng tia vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ phá sát mà ra. Xuyên đấu qua chỉ xem đi, vỏ bên trong có một loại giống như rùa đen sinh linh, thoạt nhìn rất là manh manh đát. Sẽ gọi ngươi tiểu hắc hiển nhiên không thích hợp, về sau liền để ngươi tiểu kim a. Phùng Tiêu vừa cười vừa nói. Ông ngong. Hắc môi cầu giật giật, xem như là đáp xưng hô thế này. Nhìn xem hắc môi cầu, Phùng Tiêu trong đầu đống nhiên hiện ra một cái tiểu nữ hài thân ảnh. Tiểu hồ hồ. Xem như là hắn ký ức sống lại về sau, gặp phải cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tu chân giả, chỉ là về sau nhưng là không thấy, từ đây không biết tung tích. Phùng Tiêu đã từng tìm kiếm qua tung tích của nàng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trước kia hắn cho rằng tiểu hồ hồ có thể bị kỷ kiểm ủy người bắt đi, nhưng cũng không có. Ta liền muốn rời khỏi nơi này, cũng không biết còn có thể hay không gặp tiểu hồ hồ một mặt. Phùng Tiêu thở dài. Đang lúc nói chuyện, Phùng Tiêu bất chi bất giác tới mảnh dãy núi bên trong. Dãy núi này hình như liền kêu Hàn Sơn, cũng là Hàn Sơn huyện danh tự tồn tại. Mà từ mảnh này trong núi xuyên qua, chính là rời đi Hàn Sơn huyện địa giới. Phùng Tiêu cũng không có ý định về Kim Lăng Thành, mà là lựa chọn trực tiếp lên phía bắc đi Hoa Sơn. Tính toán thời gian, Hoa Sơn luận võ cũng có thể bắt đầu. Hắn muốn mượn cái này tìm kiếm rời đi địa cầu cơ hội. Phanh. Mà đúng lúc này, một cái vết máu rơi thân ảnh lại bỗng nhiên từ bên phải trên núi lan xuống, là một cái nam nhân. Nam nhân không lo được thương thế trên người, vừa vặn đứng vững, liền lập tức nhấc chân bỏ chạy. Hắn thần sắc hoảng sợ, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng. Phùng Tiêu mặt lộ kinh ngạc. Người này hắn nhận biết, không phải người khác, chính là Hàn Sơn huyện cảnh vệ cục trưởng Vương Danh Lai. Chỉ là một cái đường đường cảnh vệ cục trưởng, làm sao biến thành bộ dáng này? Là ngươi? Lúc này, Vương Danh Lai cũng nhìn thấy Phùng Tiêu, kinh ngạc nói: "Ngươi thế nào? Gặp phải trong núi manh thú?" Phùng Tiêu hiếu kỳ nói: "Không không phải." Không kịp giải thích, đi mau, tranh thủ thời gian đi. Vương Danh Lai dùng sức lắc đầu, sau đó lôi kéo Phùng Tiêu liền hướng huyện thành phương hướng chạy đi. Phùng Tiêu hơi động một chút, chính là tránh ra Vương Danh Lai cánh tay, khẽ nhíu mày nói: "Đến cùng phát sinh cái gì?" Vương Danh Lai nghe vậy vừa muốn nói gì, nhưng tại lúc này, hắn nhìn hướng Phùng Tiêu sau lưng, con ngươi nhăn co lại, một đôi sợ hai ánh mắt triệt để xám xịt xuống. "Xong, hai ta đều phải chết ở chỗ này." Phùng Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình dạng xấu xí lão giả chính một mặt nhe răng cười đi tới. Hiển nhiên, Vương Danh Lai thất kinh nguyên nhân cũng là bởi vì lão giả này ở phía sau đuổi theo. Nô một cái trong huyện thành nhỏ, vậy mà thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng. Nói xong, hắn lại quay đầu lại nói: "Phía trước xảy ra chuyện gì? Lão đầu này vì cái gì muốn truy ngươi?" Vương Danh Lai cười khổ một tiếng, nhưng là cái gì cũng không muốn nói. Hiện tại nói những lời này có ý nghĩa gì? Phùng Tiêu gặp Vương Danh Lai không muốn nói, cũng lười hỏi nhiều, dù sao cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Mà giờ khắc này lão giả chạy tới phụ cận. Lão giả cười gần nói: "Trốn? Ở trước mặt ta, ngươi vậy mà còn muốn chạy trốn, quả thực là ngu muội. Có thể hay không tha ta một mạng? Các ngươi độc phiến sự tình ta về sau cũng không dám lại quản." Vương Danh Lai run giọng nói. Lời vừa nói ra, Phùng Tiêu trong lòng hơi động. Chẳng lẽ người này là buôn lậu thuốc phiện tập đoàn? Vương Danh Lai phía trước cùng Lịch Thương Thiên cùng đi bắt tay buôn ma túy, kết quả phát hiện không địch lại. Lịch Thương Thiên bị giết, mà Vương Danh Lai thừa cơ trốn thoát. "Khắc khắc, ngươi cứ nói đi. Đều đến một bước này, ngươi cho rằng ta sẽ còn buông tha ngươi sao?" Lão giả nhìn chằm chằm Vương Danh Lai, một đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Đến mức Phùng Tiêu thì là bị hắn trực tiếp coi nhẹ. Bởi vì giờ khắc này Phùng Tiêu một thân khí tức không hiện, liền như là một người bình thường đồng dạng. Hắn thấy, đoán chừng chính là một cái vừa vặn đi qua người đi đường, tiện tay xử lý liền được, không đáng chú ý. Vương Danh Lai nghe đến lão giả lời nói, sắc mặt càng thêm cho tàn, thân thể càng là trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Khu khu đánh gãy một cái, "Lịch Thương Thiên đâu? Hắn có phải là chết?" Phùng Tiêu ho nhẹ một tiếng, tò mò hỏi: "A, ngươi còn nhận biết Lịch Thương Thiên? Ngươi cùng hắn quan hệ gì?" Lão giả con mắt nhắm lại. Nguyên lai tiểu tử này còn không phải vô cùng đơn giản đi qua a. "Ta xem như là bằng hữu của hắn a, ngươi giết hắn?" Phùng Tiêu mỉm cười hỏi. Nghe đến lời này, Vương Danh Lai trong lòng thầm mắng Phùng Tiêu ngu xuẩn. Đến bây giờ còn thấy không rõ lắm trong trạng thế cục sao? "Bằng hữu? Tất nhiên là bằng hữu, vậy ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ." Lão giả nhe răng cười một tiếng, đưa ra khô héo tay phải liền hướng Phùng Tiêu bắt đi. "Vì cái gì một lời không hợp liền động thủ đâu? Ta thiếu ngươi." Phùng Tiêu tùy tiện liền đem tay của lão giả bắt lấy, sau đó nhẹ nhàng xé ra. Xoẹt. Tay của lão giả cánh tay chính là bị toàn bộ xé xuống. Chương 392, Ngự kiếm phi hành, chương 392, Ngự kiếm phi hành. Chỉ trong chốc lát ở giữa, lão giả thê lương gọi tiếng chính là truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Trừ cái đó ra, chính là vô cùng yên tĩnh. Vương Danh Lai một mặt ngốc trệ. Hắn sững sờ nhìn xem Phùng Tiêu, trong thời gian ngắn phản ứng không kịp. Cái này có thể tùy tiện đánh ngã Lịch Thương Thiên lão giả, cánh tay cứ như vậy bị Phùng Tiêu xé xuống. Hắn cho rằng chính mình là tuyệt vọng rơi vào ảo giác, cho nên hung hăng cho mình một bàn tay. Ba. Âm thanh rất thanh thúy, sau đó khuôn mặt của hắn chính là cấp tốc sưng lên. Đau. Siêu cấp đau. Vương Danh Lai che miệng lại, trong mắt ngậm lấy hàm chứa nhiệt lệ, hắn biết tất cả những thứ này đều là thật, đây không phải là ảo giác, hắn được cứu. Chắc không được phía trước Lịch phó bộ trưởng tôn kính như vậy trước mắt cái này thanh niên. Nguyên lai cái này thanh niên lợi hại như vậy. A a a. Lão giả kêu thê lương thảm thiết. Hắn che lại thụ thương cánh tay phải, nhưng máu căn bản ngăn không được, như dòng nước ào ào chảy ra. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Phùng Tiêu tiến lên một bước giúp hắn ngừng lại máu. "Hối hận sao?" Phùng Tiêu mỉm cười nói. Lão giả hoảng sợ nhìn xem Phùng Tiêu, nhất thời nói không ra lời. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình đường đường thiên cảnh cường giả vì cái gì hoàn toàn không phải trước mắt cái này thanh niên đối thủ. Vậy cái này thanh niên lại nên có rất mạnh. "Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi nghe không được sao?" Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. "Bịch." Lão giả nháy mắt liền quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. "Ta sai rồi, tiền bối, ta sai rồi. Ta thật sai." Giờ phút này, Phùng Tiêu trong mắt hắn liền cùng giống như ma quỷ, để trong lòng hắn hoảng hốt và phần, không dám có chút sức phản kháng. Mà cùng lúc đó, Vương Danh Lai cũng là bịch một tiếng quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói: "Đại nhân, cứu mạng a. Cứu lấy chúng ta nghịch phó bộ trưởng, hắn còn tại trên núi. Ngươi đừng đợi, đến cùng xảy ra chuyện gì, từ từ nói a." Phùng Tiêu khẽ nhất tay một cái. Vương Danh Lai vậy mà phát hiện chính mình bị một cỗ lực lượng vô danh nâng đứng lên. "Má ơi, người này rốt cuộc là vật gì a? Là thần tiên sao?" Vương Danh Lai trong lòng rời sông lớp biển, sau đó lập tức đem chuyện lúc trước từng cái nói ra. Nguyên Lai nghịch thương thiên đến Hàn Sơn huyện là vì phá hủy một cái buôn lậu thuốc viện tập đoàn. Từ Trương Cầm đám người trong miệng vừa được đến cụ thể thông tin, tự tin nghịch thương thiên liền trực tiếp quang minh chính đại tiến về ổ trộm cướp, kết quả ổ trộm cướp bên trong có rất nhiều cường giả, nghịch thương thiên không địch lại, bị bắt. Núp trong bóng tối làm phía sau nên Vương Danh Lai thấy thế vội vàng chạy trốn, kết quả lại bị phát hiện, vì vậy liền có vừa mới bắt đầu một màn. "Đã như vậy, vậy ta dẫn ngươi đi cứu người a." Phùng Tiêu nghĩ đến sắc trời còn sớm, cũng lãng phí không được cái gì thời gian, đáp ứng. Thật không nghĩ đến Vương Danh Lai nhưng là do dự. "Liên liên hai ta, cái kia ổ trộm cướp bên trong có thể là có rất nhiều cường giả." "Rất nhiều cường giả, là có ý gì?" Phùng Tiêu cười thất thanh. "Ta cũng không biết. Ta tại trong bụi cỏ chỉ thấy được có rất nhiều người, mỗi một cái đều rất lợi hại bộ dạng." Vương Danh Lai bối rối lắc đầu. Phùng Tiêu đem hỏi không ra cái gì, liền đem ánh mắt rời về phía một bên quỳ trên mặt đất lão giả, hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người? Đều là cái gì thực lực?" Lão giả bắt đầu còn không muốn nói, nhưng nhìn thấy Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười ánh mắt về sau, chặn lại nói: "Trừ ta ra, còn có một cái thiên cảnh trung kỳ, hai cái địa cảnh hậu kỳ, mười mấy cái huyền hoàn cảnh, mặt khác đều là người bình thường." "Nhiều như vậy sao? Theo lý mà nói các ngươi loại này thực lực cũng không cần buôn lậu thuốc phiện a." Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. Trên thực tế đạt tới địa cảnh trở lên, tại Hoa Quốc chính là người trên người, có thể hưởng vô tận vinh hoa phú quý, cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy đi buôn lậu thuốc phiện đâu. Lão giả cười khan một tiếng không có giải thích, nhưng trong lòng thì linh hoạt lên. Vừa vặn cái kia mấy câu nói tự nhiên là giả dối. Kỳ thật trong doanh địa còn có một vị thiên cảnh hậu kỳ, hắn nghi âm một đợt Phùng Tiêu, nhưng lại không biết thiên cảnh hậu kỳ có phải là Phùng Tiêu đối thủ, cho nên trong lòng có điểm hoảng hốt. Dù sao, vừa vặn Phùng Tiêu rất dễ dàng liền xé đi hắn cánh tay phải, căn bản là nhìn không ra thực lực cụ thể. Nghiệm cái này, lão giả cười định nói: "Tiền bối, ta cũng không có làm sao đắc tội ngươi, có thể hay không thả ta đi? Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục buôn lậu thuốc phiện." "Có thể a, ngươi tùy thời có thể đi." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. Lão giả nghe vậy trong mắt vạch qua một tia kinh hỉ, trong lòng không khỏi cảm thán: "Người trẻ tuổi chính là non nớt ta, cái này nếu là đổi lại hắn, là tuyệt đối sẽ không dung tha." "Đa tạ tiền bối." Lão giả cung kính nói một câu, xoay người chạy. Còn đi không bao xa, thân thể của hắn chính là sủi lơ ngã xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. Vương Danh Lai lúc đầu còn tại xoắn xuýt Phùng Tiêu thả đi tay buôn ma túy sự tình, kết quả nhìn thấy một màn này, dọa trái tim đều là nhăn rụt lại. Hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ lão giả là thế nào đống nhiên liền chết. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. "Không cần sợ, chỉ là tùy tiện đống nhúc nhích tiểu tay chân mà thôi." Phùng Tiêu an ủi một cái. "Đại nhân lợi hại." Vương Danh Lai mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết vì cái gì, Phùng Tiêu rõ ràng như vậy hòa thanh hòa khí, có thể hắn hiện tại vừa nhìn thấy Phùng Tiêu, trong lòng liền không hiểu có một loại cảm giác sợ hãi. "Đi thôi, mang ta tới nhìn xem." Phùng Tiêu biết Vương Danh Lai ý nghĩ, nhưng cũng không nói cái gì. Rất nhanh, hai người chính là hướng về trên núi đi đến. Đường núi rậm rạp bấy dập trong gai, rất là khó đi, đi một giờ còn chưa tới, Phùng Tiêu lông mày không khỏi nhíu lại. Vẫn còn rất xa. Liên liên tại cái kia trên đỉnh núi. Vương Danh Lai xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ cách đó không xa một ngọn núi. "Mà thôi, ta mang ngươi tới a." Phùng Tiêu có chút im lặng. "Xa như vậy, còn đi cái giam a?" Niệm cái này, hắn trực tiếp lấy ra phi kiếm, mang theo Vương Danh Lai hướng về nơi xa sơn mạch ngự kiếm bay đi. Giờ khắc này, Vương Danh Lai triệt để mắt trợn tròn. Chương 393, vì Hoa Sơn luận võ mà đến, chương 393, vì Hoa Sơn luận võ mà đến. Sau một phút, phi kiếm gào thét mà tới. Phùng Tiêu mang theo Vương Danh Lai đến trên một ngọn núi khác. "Ngươi, ngươi..." Vương Danh Lai vừa rơi xuống đất, kém chút không có tê liệt trên mặt đất. Hắn từ trước đến nay chỉ ngồi qua máy bay, nhưng cho tới bây giờ không có ngồi qua phi kiếm, huống hồ, đây không phải là trong TV mới có tình cảnh sao? Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Không cần kinh ngạc, thế giới này rất lớn, có rất nhiều thứ không phải khoa học có thể giải thích. Phùng Tiêu vô vô Vương Danh Lai bả vai, lại nói: "Tốt, mang ta đi ổ trộm cướp a." "Là, thiên nhân." Vương Danh Lai ổn ổn tâm trạng, nặng nề gật đầu, trong lòng hiển nhiên đã đem Phùng Tiêu trở thành thần tiên. Rất nhanh, hai người chính là đi tới một cái nhà gỗ phía trước. Nhà gỗ xung quanh đứng mười mấy cái súng ống đầy đủ đại hán, mỗi một cái đều khí thế hùng hổ, khuôn mặt hung thần đắc sát. Trừ cái đó ra, trong nhà gỗ tình cảnh nhưng là thấy không rõ lắm. "Chúng ta muốn hay không cẩn thận thăm dò một hồi?" Vương Danh Lai thấp giọng hỏi thăm. Nhưng sau một khắc, Phùng Tiêu đã đi ra ngoài. Dừng lại, mười mấy cái súng ống đầy đủ đại hán nháy mắt liền chú ý tới Phùng Tiêu, đem hắn đoàn đoàn bao vây. "Ngươi là ai?" Một cái nhân vật dẫn đầu đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi. "Ta cũng không muốn quá nhiều làm khó các ngươi, đem lịch thương thiên thả ra, sau đó xếp hàng đi tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung a." Phùng Tiêu thần sắc bình thản. Lời ấy vừa rơi xuống, một đám đại hán nhịn không được cười. "Tiểu tử này là cái ngu bê sao? Một người chạy tới gọi bọn họ đi tự thú, có chút não cũng không làm được chuyện như vậy a. Xem ra ngươi cũng là Hoa Quốc quan phương nhân vật. Ta nói các ngươi Hoa Quốc quan phương có phải là đều không có não?" Dẫn đầu đại hán vươn tay muốn vỗ vỗ Phùng Tiêu gương mặt, lại bị Phùng Tiêu tùy tiện bắt lấy. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, đại hán cánh tay chính là bị Phùng Tiêu xé xuống. Sau đó, hắn lại là đấm ra một quyền, tướng lĩnh nhức đầu hắn oanh thành một đoàn huyết vụ. Một màn này làm cho trong chàng những người khác con ngươi nhăn co lại, có chút thất thần. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nhộn nhịp giơ lên trong tay súng tiểu liên nhắm ngay Phùng Tiêu. Ta cực thương của các ngươi bên trong không có viên đạn. Phùng Tiêu mặt không đổi sắc, khoe miệng thậm chí mang theo mỉm cười. A, đây chính là muốn để ngươi thất vọng, thương của chúng ta đều là đời thân. Một cái đại hán cười lạnh một tiếng, sau đó cười gần nói, tiểu tử này không thích hợp, xử lý tiểu tử này. Một đám người nghe vậy không chút do dự kéo trong tay có súng, theo sát mà đến là từng đợt ken két trầm đục. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ. Từng cái súng tiểu liên, vậy mà toàn bộ tạm ngừng. Viên đạn sát thực có, nhưng thương nhưng là hỏng. Cái này là tình huống như thế nào? Một đám đại hán mặt lộ vẻ kinh ngạc, một màn trước mắt vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Một cây thương hỏng còn có thể tạm thời xưng là ngoài ý muốn, nhiều như thế thương toàn bộ hỏng, vậy liền tuyệt đối không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Ta đều nói, các ngươi bắn không đi ra. Phùng Tiêu lắc đầu. Đến hắn loại này cảnh giới, muốn động chút tay chân, để súng tiểu liên hư mất quá đơn giản. Ngươi đến cùng là ai? Một vị đại hán nhìn hướng Phùng Tiêu, trong mắt tràn ngập hoảng hốt. Phùng Tiêu không có trả lời, mà là tay phải vung lên, linh khí kịch liệt phun trào. Phanh, phanh, phanh. Cái kia từng thanh súng tiểu liên trong khoảnh khắc nổ tung lên, sinh ra dư uy đem nắm giữ thương bọn đại hán toàn bộ đều chấn gan bàn tay rạn nứt, khóe miệng chảy máu. Phùng Tiêu nhìn cũng không nhìn đám người này, trực tiếp hướng trong nhà gỗ nhỏ đi đến. Mà đúng lúc này, nhà gỗ nhỏ đi ra một cái trung niên. Người trung niên trên người mặc áo vải xám, thoạt nhìn bình thường, giống như một cái ông nông dân, nhưng Phùng Tiêu lại một cái nhìn ra người này là một vị thiên cảnh trung kỳ cường giả. Thiên cảnh, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc đều là số một số hai tồn tại, có thể tại cái này sao một cái buôn lậu thuốc viện tập đoàn bên trong lại có như vậy nhiều thiên cảnh cường giả. Cái này để Phùng Tiêu không thể không hoài nghi đây rốt cuộc có phải là một cái buôn lậu thuốc viện tập đoàn. Nội kinh phóng ra ngoài, xem ra ngươi là một vị võ đạo cao thủ. Người trung niên nhìn hướng Phùng Tiêu, ngữ khí bình thản. Ta rất chán ghét phiền phức, các ngươi chủ động đem lịch thương thiên đưa ra đến, lại đi tự thú. Có thể chứ? Đây là ta lần thứ hai nói như vậy, lời giống vậy, ta sẽ không nói lần thứ ba, các ngươi nhưng muốn nắm chặt cơ hội cuối cùng này. Phùng Tiêu mỉm cười trả lời. Ha ha, ngươi thật là biết nói đùa. Tiểu tử, thế giới này rất lớn, cường giả rất nhiều, không muốn luôn là ở tại trong rãnh. Người trung niên khẽ cười một tiếng. Nói xong nháy mắt, hắn động, thân như thỏ chạy, một nháy mắt chính là đi tới Phùng Tiêu trước mặt, hung hăng đấm tới một quyền. Phanh. Lá vô cực vẫn như cũ chỉ là đưa ra một cái tay chính là bắt lấy người trung niên nắm đấm, thở dài nói. Vì cái gì không nghe lời đâu. Người trung niên con ngươi hơi co lại, liền muốn thu hồi nắm đấm, nhưng là phát hiện nắm đấm của mình giống như bị một cái thép kẹp lại đồng dạng, làm sao cũng thu không về đến. Hắn khó có thể tin nhìn hướng Phùng Tiêu, trong mắt lạnh nhạt triệt để biến thành hoảng sợ. Ngươi. Phanh. Phùng Tiêu không đợi hắn nói xong, chính là có chút dùng sức, đem ném tới trên mặt đất, sau đó vừa hung ác một chân đạp xuống đi. Phanh. Thiên cảnh trung kỳ người trung niên nháy mắt chia năm xẻ bảy, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Một màn này làm cho trong chàng những người khác là tê cả da đầu, toàn thân lạnh bướt. Nhất là trốn ở trong tối Vương Danh Lai càng là chân cẳng như nhũ ra. Người quả nhiên không thể nhìn bên ngoài à? Phùng Tiêu thoạt nhìn cả ngày vẻ mặt tươi cười, giết người nhưng là ác độc như vậy, bị hắn giết chết người, gần như liền không có một cái lưu toàn thi. Thu hồi chân phải, Phùng Tiêu trực tiếp hướng về bên trong nhà gỗ đi đến. Phanh. Hắn một chân đạp hướng nhà gỗ cửa lớn, bên chắc cửa gỗ nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn tại trên không rơi xuống. Mà cửa gỗ vừa vỡ, trong nhà gỗ tình cảnh nhưng là nhìn một cái không sót gì. Lịch Thương Thiên bị treo ở trên mái hiên, quanh thân vết máu rơi, thoạt nhìn mười phần thê thảm. Trừ cái đó ra, còn có một đám võ giả ngồi xếp bằng. Thiên cảnh cường giả liền có ba vị, trong đó càng là có một vị thiên cảnh hậu kỳ lão giả, một thân tu vi võ đạo thâm bất khả chắc. Cái này để đến Phùng Tiêu càng thêm khẳng định, đám người này không phải độc phiến đơn giản như vậy. Buôn lậu thuốc phiện không thể nghi ngờ là vì tiền, mà tiền đối loại này cấp bậc võ đạo đại năng đã không có lực hấp dẫn gì. Phùng lão ca, mau trốn. Lịch Thương Thiên vừa thấy được Phùng Tiêu đi vào, chính là hư nhược quát, âm thanh mười phần khàn khàn. Hắn còn tưởng rằng Vương Danh Lai trở về gọi tới cứu binh, kết quả lại không có nghĩ đến liền Phùng Tiêu một người. Cái này chẳng những không thể cứu hắn, ngược lại sẽ đem chính mình cũng rơi vào nơi đây. Đừng hoảng hốt, ta cái này liền thả ngươi xuống. Phùng Tiêu một cái bay vọt, liền đem treo Nghịch Thương Thiên cho thả xuống dưới. Mà trong chàng một đám võ giả cứ như vậy nhìn xem hắn cứu Nghịch Thương Thiên, không có người ngăn cản. Ai, cái này Vương Danh Lai thế nào làm việc, làm sao đem ngươi tìm tới, cái này đem ngươi cũng liền mệt mỏi. Nghịch Thương Thiên thở dài một hơi. Đám người này hẳn không phải là tay buôn ma túy a? Phùng Tiêu hỏi. Không phải, nguyên bản tay buôn ma túy đã bị bọn họ cho tiêu diệt. Nghịch Thương Thiên lắc đầu, sau đó lại ngưng trọng nói, bọn họ là vì Hoa Sơn luận võ mà đến. Chương 394, cái thứ hai thế giới. Chương 394, cái thứ hai thế giới. Nghe đến Nghịch Thương Thiên lời nói, Phùng Tiêu hơi ngẩn ra. Hán không học hỏi chuẩn bị đi Hoa Sơn tham gia luận võ đại hội sao? Vẫn là rất đúng dịp đây này. Nghiệm cái này, Phùng Tiêu đem ánh mắt rời về phía vị kia thiên cảnh hậu kỳ lão giả, khẽ mỉm cười. Các ngươi cũng là đi tham gia Hoa Sơn luận võ? Tham gia Hoa Sơn luận võ? Lục soát một tia đến. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả bật cười một tiếng. Hắn hơi có vẻ vẫn đục con mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, để người nhìn ra trong lòng hắn ý nghĩ. Phùng Tiêu khẽ chau mày. Các ngươi không phải Hoa Quốc người? Những người này khuôn mặt cùng Hoa Quốc người giống nhau như lúc, thế nhưng phương thức nói chuyện rõ ràng khác biệt. Nhất là cuối cùng một câu kia hậu tố, rõ ràng là Ải Nhân Quốc lời nói, cũng chính là nói đám người này đến từ Ải Nhân Quốc. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả không nói gì nữa. Hiển nhiên, hắn cho rằng cùng Phùng Tiêu nói chuyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Bắt lại hắn. lão giả có chút vung tay lên, đứng tại phía sau hắn một đám võ giả lập tức hướng Phùng Tiêu vào tới. Cẩn thận! Lịch Thương Thiên trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắc nhở. Có thể. Sau một khắc, hắn khiếp sợ, chỉ thấy cái kia xông tới mười mấy cái địa cảnh võ giả vậy mà toàn bộ đều ngừng lại bước chân, đứng tại chỗ không thể động đậy. Cái này là tình huống như thế nào? Tiêu Ngạo thật lớn. Phùng Tiêu lắc đầu, hắn một bước lại một bước hướng về thiên cảnh hậu kỳ lão giả đi đến. Mỗi đi một bước, cái kia mười mấy cái địa cảnh võ giả liền sẽ phun một ngụm máu. Chờ hắn đi đến thiên cảnh hậu kỳ trước mặt lão giả lúc, mười mấy cái địa cảnh võ giả đều là thân thể sủi lơ ngã xuống, chết không thể chết lại. Giờ khắc này, toàn trường không khí ngột ngạt đến cực hạn. Kinh khủng như vậy mà không thể tưởng tượng tình cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhất là Lịch Thương Thiên, càng là mở to hai mắt, ánh mắt có chút thất thần. Đối với Phùng Tiêu, hắn có hiểu biết. Biết đây là một vị cường thế thanh niên, đảo loạn kinh thành mưa gió, ép đông đảo gia tộc lập bộ. Thậm chí liền Ngọc Thạch Thương hội đều muốn tới giao hảo. Có thể hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Phùng Tiêu thực lực đã đạt đến loại này tình trạng. Giang cầm người di động, mấy bước bước ra liền nhường một đám địa cảnh cường giả thổ huyết mà chết. Đây là khái niệm gì? Quả thực là chấn thức của kim, khó có thể tưởng tượng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi đi Hoa Sơn làm cái gì? Phùng Tiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thiên cảnh hậu kỳ lão giả, thần sắc lạnh nhạt xuống. Lão giả không nói gì, nhưng hắn bên cạnh hai vị thiên cảnh cường giả nhưng là trong cùng một lúc hướng về Phùng Tiêu công đi qua. Phanh, phanh. Phùng Tiêu chỉ là tùy tiện đưa ra hai cánh tay, chính là chặn lại hai vị thiên cảnh cường giả khủng bố công kích. Sau đó, hai tay có chút dùng sức. Phanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng chi thủ bên trong truyền đi, làm cho hai vị thiên cảnh cường giả nháy mắt bạo thể mà chết. Máu tươi chảy đầy đất, huyết tinh vô cùng. Cái kia trên thế gian cường thế vô cùng, làm cho vô số thế gia đều sợ hãi thiên cảnh cường giả. Cứ thế mà chết đi, cơ hội là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu như nói vừa mới hơn 10 vị địa cảnh cường giả chết còn có thể miễn cưỡng giải thích thông lời nói, hai cái kia vị thiên cảnh cường giả bị miểu sát, liền hoàn toàn khó mà giải thích. Thiên cảnh cùng địa cảnh, kém một chữ, nhưng là hai khái niệm. Thiên cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Có thể nói, thiên cảnh đã đại biểu thế gian đỉnh phong, mà chính là như vậy tồn tại, vẫn như cũng bị tùy tiện miểu sát. Giờ khắc này, Lịch Thương Thiên đã nói không ra lời. Trong lòng trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, mà cái kia thiên cảnh hậu kỳ lão giả cũng lại không vừa mới lạnh nhạt dáng dấp. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, trong lòng rời sông lấp biển. Thiên cảnh bên trên, trước mắt vị này thanh niên vậy mà là một vị thiên cảnh bên trên siêu cấp cường giả. Ngươi là Cửu Châu Châu Mục vị kia? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả khó khăn mở miệng. Theo hắn biết, Hoa Quốc có Cửu Châu, mỗi một châu đều có một cái châu mục, mà chỉ có châu mục mới là thiên cảnh bên trên. Chẳng lẽ mình đám người giấu bí ẩn như vậy, vẫn như cũng bị châu mục phát hiện sao? Cửu Châu Châu Mục. Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn không hề biết chuyện này. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả không nói gì, ngược lại là phía sau Lịch Thương Thiên đi tới. Hắn là võ bộ phó bộ trưởng, đối Cửu Châu Châu Mục sự tình có một ít hiểu rõ. Mặc dù bây giờ quốc gia ta áp dụng tỉnh thị chế, nhưng tại thời cổ, quốc gia ta tổng cộng có Cửu Châu, mỗi một châu đều có một cái thủ hộ giả, người bảo vệ này liền gọi là Châu Mục. Những này Châu Mục mỗi một cái đều vô cùng cường đại, trấn thủ một phương, hộ đến Hoa Quốc thịnh thế an bình. Như thế nói đến, Hoa Quốc chẳng phải là có 9 cái thủ hộ giả? Phùng Tiêu hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn nhớ tới Kim Lăng thành tần ngục bên trong cái kia Trần lão. Trần lão có thể là một vị thiên cảnh bên trên siêu cấp cường giả, chẳng lẽ chính là một vị châu mục? Cái này ta liền không phải là rất rõ ràng, liên quan tới Cửu Châu Châu Mục sự tình, ta chỉ là biết một chút, nhưng bây giờ cụ thể có hay không, ta cũng không biết. Lịch Thương Thiên lắc đầu. Phùng Tiêu nghe vậy không có lại hỏi, nhưng trong lòng thì hiểu rõ một cái đại khái. Xem ra, Hoa Sơn luận võ bên trong tất nhiên có Cửu Châu Châu Mục cái bóng a. Dù sao, tiên tần di tích liên quan đến luyện khí sĩ thông tin, tuyệt đối là muốn bị nắm ở trong tay. Mà những này hải nhân quốc võ giả hiển nhiên cũng là vì tiên tần di tích mà đến. Ngươi chẳng lẽ không phải Cửu Châu Châu Mục? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả lại kinh nghi không chừng mà hỏi, làm sao có thể? Chẳng lẽ Hoa Quốc còn có mặt khác thiên cảnh bên trên cường giả? Ai nói với ngươi ta là Cửu Châu Châu Mục? Phùng Tiêu nhàn nhạt đáp lại, tất nhiên không phải, vậy ta có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch, làm sao? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả con mắt nhắm lại. Lời vừa nói ra, một bên Lịch Thương Thiên lúc này tức giận. Phùng lão ca, đừng chúng hắn âm mưu quỷ kế, hải nhân quốc nhớ thương ta Hoa Quốc tâm không chết, nhất định muốn trừ bỏ cho thông khoái. Không gấp. Phùng Tiêu ngăn cản Lịch Thương Thiên. Sau đó nhìn hướng lão giả, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, a, là giao dịch gì? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả nhìn thoáng qua Lịch Thương Thiên, sau đó đem Phùng Tiêu kéo sang một bên, thấp giọng nói, vũ trụ rất lớn, địa cầu rất nhỏ, ta nói giao dịch có thể sẽ phá vỡ ngươi nhận biết. Phùng Tiêu trong lòng hơi động, mặt ngoài nhưng là bất động sinh tử nhẹ gật đầu. Ngươi nói tiếp. Vậy ta liền nói thẳng. Lão giả yên lòng, thần sắc bắt đầu trang nghiêm. Mấy ngàn năm trước, Tần Vương phái ta hải nhân quốc tổ tông Từ Phúc dẫn đầu 5.000 đồng nam đồng nữ sáng lập ta hải nhân quốc, cũng bởi vậy một tin tức tại quốc gia ta cao tầng bên trong rộng rãi lưu truyền. Tại chúng ta cái này thế giới bên ngoài, kỳ thật còn có cái thứ hai thế giới. Thế giới kia người liền như là giống như thần tiên, phi thiên độn địa không gì làm không được. Nghe nói tiên tần luyện khí sĩ chính là toàn bộ đều chạy tới thế giới kia. Lần này, Hoa Sơn luận võ liên quan đến tiến vào tiên tần di tích danh ngạch, mà tiên tần di tích nhưng là liên quan đến một cái kia thế giới. Nghe đến mấy câu này, Phùng Tiêu trong mắt vạch qua vẻ hưng phấn chi ý. Suy đoán của hắn không sai, tiên tần di tích quả nhiên có tiến về thế giới khác biện pháp, mà thế giới kia rất có thể chính là hắn kiếp trước chỗ thế giới, thiên diễn đại thế giới. Nghiệm cái này, Phùng Tiêu ngăn chặn kích động trong lòng, trầm giọng nói, cho nên ngươi nói giao dịch là cái gì? quốc gia ta đỉnh lưu nhân vật đã tìm tới đi hướng đệ nhị thế giới biện pháp, thế nhưng rất có thể bị Cửu Châu Châu Mục ngăn cản, nếu như các ngươi phối hợp lời của chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi đệ nhị thế giới." Thiên cảnh hậu kỳ lão giả chậm rãi nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Đệ nhị thế giới, đối với mỗi một cái võ giả đến nói, đều có tuyệt đối lực hấp dẫn. Chương 395, Thiên Lý Truyền Âm Phủ, chương 395, Thiên Lý Truyền Âm Phủ. Trên thực tế, thời khắc này Phùng Tiêu thật sự có chút động tâm. Liên quan tới Tiên Tần di tích sự tình, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu là có người mang theo, cái kia không thể nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phùng Tiêu, tuyệt đối không thể. Hải Nhân Quốc đối với nước ta tặc tâm bất tử, ngươi cùng hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Lịch Thương Tiên hơi biến sắc mặt, vội vàng khuyên can. Lấy Phùng Tiêu thực lực bây giờ, nếu quả thật làm phản, như vậy đối Hoa Quốc đến nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đến lúc đó, đem không người lại có thể ngăn cản hắn. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả nghe vậy, khóe miệng hơi vện. Hắn tiếp tục nói, đệ nhị thế giới, có thể là võ giả cuối cùng mộng tưởng. Trên thực tế, đến chúng ta loại này cấp độ, chỗ nào còn phân cái gì quốc không quốc gia? Không phải buồn cười không? Nếu biết rõ, người không vì mình, trời chu đất diệt. Phùng Tiêu yên tĩnh nghe lấy, không nói gì. Nửa ngày, hắn mới là lắc đầu, nói, nếu như ngươi không làm một chút tiểu động tác, ta ngược lại thật sự là muốn để ngươi dẫn ta đi. Đáng tiếc, ngươi quá làm cho người không bất lo. Lời vừa nói ra, không khí trong sân nháy mắt ngưng kết xuống. Một cỗ nhàn nhạt khủng hoảng tràn ngập toàn trường. Ngươi, cái, có ý tứ gì? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả cười khan một tiếng. Một bên, Lịch Thương Thiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Phùng Tiêu đi đến thiên cảnh hậu kỳ lão giả trước người, từ phần bụng hầu bao chỗ lấy ra một tấm bùa vàng. Vậy mà là Thiên Lý Truyền Âm Phủ. Đơn giản nhìn thoáng qua về sau, Phùng Tiêu trong mắt vạch qua một tia ba động. Cái này, loại phù tại thiên diễn đại thế giới rất phổ biến, cùng loại với trên thế giới này điện thoại, là người với người giao lưu công cụ. Vừa vặn, thiên cảnh hậu kỳ lão giả chính là dùng tấm bùa này truyền thông tin đi ra. Kỳ thật, loại này phù truyền lại thông tin rất bí ẩn. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả cũng cho rằng thần không biết quỷ không hay. Thật tình không biết, đứng ở trước mặt hắn là Phùng Tiêu, một vị kim đan kỳ đại năng. Phàm là xung quanh có một chút linh khí ba động, cũng không thể trốn qua hắn thần niệm. "Phùng lão ca, đây là cái gì?" Lịch Thương Thiên tò mò hỏi. Hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra Thiên Lý Truyền Âm Phủ. "Cái này đây chính là một chút trấn tà đuổi ma đồ chơi nhỏ, xem như là hộ thân phủ, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta đưa cho ngươi." Thiên cảnh hậu kỳ lão giả ra vẻ bình tĩnh giải thích. "Vật này, người quen biết rất ít." Hắn tại đánh cược. Cự Phùng Tiêu không biết. "Có thể." Sau một khắc, "Phanh." Phùng Tiêu một bàn tay liền tát vào mặt hắn. Hắn giàn mua gò má nháy mắt liền sưng lên. Hộ thân phủ, ngươi tấm mặt mo này cũng không cảm thấy ngại nói ra. Phùng Tiêu cười lạnh liên tục. Ngươi, thiên cảnh hậu kỳ lão giả một đôi vận đục con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khủng hoảng. Thiên Lý Truyền Âm Phủ là bọn họ Hải Nhân Quốc người từ trong di tích làm ra. Có thể nói, toàn cầu có thể nhận biết cái này phù người, không cao hơn một tay số lượng. Theo đạo lý đến nói, trừ Hải Nhân Quốc mấy vị đỉnh cấp nhân vật bên ngoài, có lẽ không có người nhận biết mới đối. Như vậy, Phùng Tiêu là thế nào nhận biết? Đồng thời trong lòng cũng của hắn bắt đầu phiên giang đảo hải. Vừa vặn một cái tắc kia, hắn không hề có lực hoàn thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn xa xa không phải Phùng Tiêu đối thủ. Nếu biết rõ, hắn nhưng là một vị thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Liên hắn đều không có mảy may sức hoàn thủ, như vậy Phùng Tiêu lại nên có rất mạnh. Giờ khắc này, thiên cảnh hậu kỳ lão giả lại khó mà bảo trì bình tĩnh. Thậm chí, hắn cho rằng Phùng Tiêu là hắn thấy qua từ trước tới nay người mạnh nhất. Có thể, như thế một nhân vật lợi hại, phía trước làm sao không hề có một chút tin tức nào? Phùng lão ca, đây rốt cuộc là cái gì? Lịch Thương Thiên ngăn chặn trong lòng chấn động, hiếu kỳ hỏi. Cái này giống như điện thoại a. Tiêu Thiên Lý Truyền Âm Phủ có thể dùng để truyền lại thông tin. Phùng Tiêu trả lời. Thiên Lý Truyền Âm Phủ. Lịch Thương Thiên chấn động trong lòng. Sau đó, liền nghĩ tới Phùng Tiêu vừa vặn nói, trong mắt vạch qua một vẻ bối rối chi sắc. Chẳng lẽ cái này Hải Nhân Quốc cường giả vừa vặn gọi người? Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lý Chí nói cho hắn, hiện tại lập tức rời đi nơi này. Một vị thiên cảnh hậu kỳ cường giả xin giúp đỡ đối tượng, rất có thể là thiên cảnh bên trên siêu cấp cường giả. Có thể nhìn thấy Phùng Tiêu lạnh nhạt sắc mặt về sau, hắn chỉ có thể ngăn chặn sợ hãi trong lòng, lo lắng bất an đứng bên người. Ngươi là thế nào nhận biết cái này? Thiên cảnh hậu kỳ lão giả run giọng hỏi thăm. Vật này, ta biết chế tác, ngươi cứ nói đi. Phùng Tiêu nhẹ nhàng trả lời. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả nghe vậy thân thể một cái lảo đảo, kém chút không có té lăn trên đất. Ngươi. Hắn dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Phùng Tiêu, lời nói đều nói không ra ngoài. Hắn biết rõ, Thiên Lý Truyền Âm Phủ có thể là đệ nhị thế giới sản vật, địa cầu bên trên căn bản là không ai có thể chế tạo ra được. Bọn họ Hải Nhân Quốc vì thế nghiên cứu mấy chục năm, vẫn không có chút đầu mối nào. Cho nên, khi nghe đến Phùng Tiêu có thể chế tạo Thiên Lý Truyền Âm Phủ về sau, trong lòng hắn lại khó mà bình tĩnh, toàn bộ cảm xúc triệt để sụp đổ. Khó trách Phùng Tiêu lợi hại như vậy, khó trách phía trước chưa từng có nghe qua hắn. Nguyên lai, người này bản thân liền đến từ đệ nhị thế giới. Hắn là đệ nhị thế giới tu chân giả. Đoán được, Phùng Tiêu khỏe miệng hơi bệnh, cảm thấy rất có ý tứ. Bịch. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả tại chỗ liền quỳ xuống, toàn bộ thân hình run lẩy bẩy. Đệ nhị thế giới những cái kia tu chân giả, đối với bọn họ đến nói chính là thần tiên. Hắn, há có thể không sợ? Chương 396, Hoa Sơn Luận Võ, chương 396, Hoa Sơn Luận Võ. Thượng nhân, tha mạng. Tha mạng a. Thiên cảnh hậu kỳ lão giả không ngừng dập đầu, đầy mắt đều là vẻ sợ hãi. Đến tột cùng là tạo cái gì người ta? Lại, để hắn tại cái này sao một cái địa phương cất chim cũng không có gặp như thế một vị nhân vật khủng bố. Nếu là sớm biết, hắn đánh chết cũng không dám tới đây a. Tha mạng sợ là không thể tha cho. Phùng Tiêu lắc đầu. Sau đó, một chỉ điểm ra. Hưu. Kinh khủng khí lưu từ ngón tay tràn ra, trực tiếp xuyên qua lão giả mi tâm, để hắn triệt để thần hồn câu diệt. Thiên cảnh hậu kỳ, ở hiện tại hắn mà nói, chỉ là một vị sâu kiến mà thôi. Hoặc là nói, bây giờ toàn bộ địa cầu đều không người là đối thủ của hắn. Cũng nguyên nhân chính là cái này, hắn tâm tính càng thêm ôn hòa lạnh nhạt. Là một người đạt tới vị trí phương diện điểm cao nhất, không đủ loại lo lắng về sau, cái kia tâm cảnh liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Có một loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Địa cầu cuối cùng chỉ là ta một cái điểm dừng chân mà thôi, nếu muốn đăng đạo thành tiên, vẫn là phải đi thiên diễn đại thế giới mới được. Phùng Tiêu trong lòng thầm than. Hắn có dự cảm, chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa cầu, trở lại cố hương. May mà, trước lúc rời đi cũng đã đem sự tình đều an bài thỏa đáng. Tiểu Cương Đại Pháo Vương Tiến như Trương Tiểu Nhã các loại người đều xem như là đi vào quỹ đạo. Liên tính hắn không tại, mọi người cũng có thể bình an ổn định, thưởng thụ vinh hoa phú quý vượt qua cả đời này. Chúng ta đi thôi. Phùng Tiêu nhìn hướng một bên đã rơi vào trạng thái đờ đẫn Lịch Thương Thiên. Là. Lịch Thương Thiên vội vàng gật đầu, căn bản không dám nhìn tới Phùng Tiêu. Cái kia, nhưng là một vị thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Tại Phùng Tiêu trong tay vậy mà không có lực phản kháng chút nào, bị chỉ điểm một chút chết. Đây rốt cuộc là dạng gì cảnh giới a? Tin tức này, nếu là truyền đi, toàn thế giới đều muốn khiếp sợ. Rất nhanh, hai người chính là đi tới bên ngoài. Phùng Tiêu lại động thủ, đem mấy cái tàn đảng xử lý. Ô. Vương Danh Lai từ trong bóng tối chạy ra. Một cái hơn 40 tuổi các đại lao ra, khóc nước mắt như mưa. Ở bên ngoài chờ đợi trong khoảng thời gian này, hắn có thể dọa thảm rồi, sợ Phùng Tiêu cùng Lịch Thương Thiên chết ở bên trong. May mà, kết quả là tốt đẹp. Khóc đại gia ngươi, lao tử còn chưa có chết đâu. Lịch Thương Thiên nhìn thấy Vương Danh Lai, liền tức giận. Ô, ta đây không phải là kích động nha. Vương Danh Lai nước nở nói. Phùng Tiêu gặp cái này, không hiểu cảm thấy buồn cười. Nhắc tới, địa cầu kỳ thật cũng rất tốt. Ít đi rất nhiều tàn khốc. Nếu là linh khí như tiên diễn đại thế giới đồng dạng nồng đậm vậy cũng tốt. Như thế, hắn có thể sẽ lựa chọn ở chỗ này. Đáng tiếc, sự thật cùng lý tưởng chung quy là trái ngược. Phùng lão ca, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lịch Thương Thiên cung kính hỏi. Các ngươi tùy ý, ta đi Hoa Sơn một chuyến. Phùng Tiêu từ tốn nói. Ngươi muốn đi Hoa Sơn tham gia luận võ có phải là? Có muốn hay không ta điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu đưa ngươi cùng đi? Lịch Thương Thiên vội vàng hỏi nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến muốn hay không đem Phùng Tiêu sự tình bẩm báo cho phía trên. Dù sao, Phùng Tiêu quá mạnh. Đi Hoa Sơn tham gia luận võ, không chừng sẽ ra cái gì yêu thiếu thân. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu. Lấy Phùng Tiêu thực lực như vậy, liền tính bẩm báo cho phía trên lại như thế nào? Mạnh như thế người người nào có thể chế phục hắn? Chẳng lẽ còn cầm đạn hạt nhân oanh hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Không cần, chúng ta đi là được. Phùng Tiêu nhìn Giang Lịch Thương Thiên trong lòng lo lắng, lại nói: "Ngươi yên tâm, ta tồn tại đối Hoa Quốc chỉ có chỗ tốt, mà tuyệt không chỗ xấu. Nơi này dù sao cũng coi là ta cố hương thứ hai." Lịch Thương Thiên nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình. Ngay tại suy nghĩ cái này cố hương thứ hai là có ý gì thời điểm, hai vị hữu duyên gặp lại. Phùng Tiêu khẽ quát một tiếng, chính là nhấc lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời bên trong. Một màn này, sợ ngây người Lịch Thương Thiên. Thần tiên. Lịch Thương Thiên răng run lên, thân thể đều tại có chút phát run. Hắn biết Phùng Tiêu rất mạnh nhưng không có nghĩ đến đã mạnh đến có thể bày trình độ. Ngự kiếm phi hành. Đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Ngược lại, một bên Vương Danh Lai ngược lại là rất bình tĩnh, một cỗ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Lịch phó bộ trưởng, không phải ta nói ngươi, ngươi tâm tính cũng quá kém một chút. Không phải liền là phi sao? Không cần thiết kích động như vậy. Hắn không để ý xua tay, hồn nhiên quên vừa vặn Phùng Tiêu dẫn hắn lúc phi hành, hắn kém chút sợ tè ra quần bộ dạng. Bên kia, mấy trăm dặm khoảng cách, trong khoảnh khắc liền đến. Phùng Tiêu từ trên trời rơi vào Hoa Sơn dưới chân, khổng lồ thần niệm khẽ quét mà qua, tinh tế lục soát. Có thể, Hoa Sơn cuối cùng quá lớn, lấy trước mắt hắn thần niệm trong thời gian ngắn, vẫn là khó mà tra rõ ràng. Nếu ta hiện tại là độ kiếp, một ý niệm liền có thể đem toàn bộ Hoa Sơn thu vào đáy mắt, tu vi còn chưa đủ a. Phùng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đành phải từng bước đi đến, vừa đi vừa điều tra xung quanh tình cảnh. Nói là một bước, nhưng là một bước trăm mét. Mấy hơi thở ở giữa, chính là đi vài dặm. Tại ngọn núi kia đỉnh bên trên sao? Phùng Tiêu dừng bước, ánh mắt nhìn hướng cách hắn ước chừng 10 dặm một tòa núi lớn. Dãy núi cao vút trong mây, cực kỳ bao la hùng vĩ. Mà liền tại ngọn núi này đỉnh bên trên, hắn cảm ứng được nhiều phần khí cơ. Những này khí cơ dao động bất an, hiển nhiên là có người tại đại chiến. Chẳng lẽ, Hoa Sơn luận võ bắt đầu? Phùng Tiêu trầm ngâm. Dừng một chút, hắn lại cảm thấy không phải. Hoa Sơn luận võ là các môn các phái thanh niên một đời so tài, không có khả năng tạo ra như thế bạo loạn ba động. Hiển nhiên là có thiên cảnh. Thậm chí tiên cảnh bên trên đại năng đang đánh nhau. Phùng Tiêu nghĩ đến Hải Nhân Quốc cường giả, trong lòng có một ít suy đoán. Mà đúng lúc này, trên người hắn thiên lý truyền âm phủ nhưng là vang lên. Một đạo trầm hậu mà hơi có vẻ tức giận thanh âm từ trong truyền đến. Sơn Xuyên tiểu thứ lang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao còn không có tới? Hắn chết, bị ta xử lý. Phùng Tiêu khỏe miệng hơi vện. Truyền âm phủ bên kia trầm mặc hồi lâu, tiếp lấy một đạo băng lạnh âm thanh truyền đến. Ngươi là ai? Ta là ba ngươi. Phùng Tiêu trả lời. Ba cái rồ, trong phòng hoa, đòi mạng ngươi làm việc. Bên kia, giận tím mặt. Ta liền tại Hoa Sơn chờ ngươi, ngươi dám đến, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Phùng Tiêu không có trả lời, mà là đem ánh mắt rời về phía Hoa Sơn đỉnh. Chờ ta. Hắn khẽ cười một tiếng, nhấc lên phi kiếm hướng về đỉnh núi thần tốc bay đi. Chương 397, Tam đại thần nhẫn, chương 397, Tam đại thần nhẫn. Hoa Sơn sơn đỉnh, dậm dạp chẳng chịt quỳ đầy người. Nếu là Phùng Tiêu tại chỗ này, liền có thể nhận ra quỳ tuyệt đại đa số hoa quốc thế gia thanh niên một đời. Trong đó có mấy cái, hắn cũng nhận biết. Như Kinh Đô ngũ đại thế gia, Tư Đồ gia, Tư Đồ Vân Long, Tư Đồ Vũ Yến, Quan gia Thiên Tài Quan Vũ, ẩn tàng thế gia Đoan Mục Song Ngọc Thạch Thương hội thiếu chủ, Chu Phàm. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ tài cao thiên tiêu. Tu vi mặc dù không đồng nhất, nhưng đa số đều là huyền cảnh bên trên. Mà giờ khắc này, những này tâm cao khí ngạo thiên kiêu lại đều là quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tại bọn họ bên cạnh, còn nằm mấy cỗ thi thể. Trên thi thể vết máu chưa khô cạn, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn đứng mấy người. Đứng mấy người này, thân thể gầy yếu, dáng người thấp bé, tựa như hầu tử đồng dạng. Có lao giả, có người trung niên, có thanh niên. Trong đó ba cái lao giả, đôi mắt vẫn đục, làn da nếp gấp giống như khô cạn lòng sông, phảng phất đã sắp sửa gỗ mục, rất nhanh liền sẽ chết đi đồng dạng. Nhưng nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện cái này ba cái lao giả khí tức thâm bất khả trắc. Nhìn một cái, liền như là đối mặt mênh mông biển lớn, cho người một loại mênh mông cảm giác. Hiển nhiên, cái này ba cái lao giả là khó có thể tưởng tượng siêu cấp cường giả. Ba cả. Trong đó một cái dài râu trắng lao giả buông xuống trong tay thiên lý truyền âm phủ, già mua gương mặt bên trên tràn đầy ý lạnh, trong miệng càng là nhịn không được mắng lên. Hán, Hắc Trạch Thái Lang. Hải nhân quốc tam đại thần nhẫn một trong, là vượt qua thiên cảnh siêu cấp cường giả. Sớm tại mấy chục năm trước liền ẩn thế tu tính, tâm tình không có chút rung động nào, đã cực kỳ lâu không có tức giận như vậy. Có thể hôm nay thực sự là bị Phùng Tiêu mấy câu nói tỏa phòng. Ngươi là ai? Ta là ba ngươi. Trong đầu hiện ra vừa vặn đối thoại, Hắc Trạch Thái Lang thần sắc càng thêm băng lãnh. Ba cái rồ. Hắn giận mắng một câu. Trong lòng nộ khí trung thiên, tiện tay một trưởng liền đem cách đó không xa quỷ một cái hoa quốc thiên kiêu đập thành huyết vụ. Máu tươi văng khắp nơi, khiếp người tâm hồn. Mà một màn này làm cho không khí trong sân càng tăng áp lực hơn nữa. Một đám hoa quốc thiên kiêu cúi đầu, trong lòng mặc dù bi phẫn, cũng không dám đi nhìn những này hải nhân quốc cường giả. Cho dù là hoa quốc đệ nhất thế gia Hiên Viên gia thiên tài Hiên Viên thần thoại đều là quỳ rạp dưới đất, không rên một tiếng, lộ ra rất là điệu thấp tỉnh táo. Bởi vì phía trước những cái kia rất mới vừa, nhao nhao muốn chống cự thiên tiêu, giờ phút này đều đã trở thành thi thể. Đối mặt thực lực vượt xa ngươi địch nhân, lựa chọn chịu thua mới là chính xác nhất lựa chọn. Không phải vậy chỉ có thể không công chịu chết, mà sống so cái gì đều trọng yếu. Hắc Trạch, là chuyện gì để ngươi tức giận như vậy? Một lao giả khác mặt lộ kinh ngạc. Bây giờ tình thế tốt đẹp, nên cao hứng mới đúng a. Mà người này cũng là ải nhân quốc tam đại thần nhẫn một trong, Đông Xuyên gia trúc. Có phải là Sơn Xuyên tiểu thứ lang bên kia xảy ra vấn đề? Cái thứ ba lão giả nhàn nhạt lên tiếng. Hán, chính là ải nhân quốc tam đại thần nhẫn một trong, Thương Khung Thái Hùng. Tam đại thần nhẫn đứng chung một chỗ, khinh thường đỉnh núi, phản phất là thần minh đồng dạng, ánh mắt rào qua chỗ, không người không run lẩy bẩy. Đây là kẻ yếu đối cường giả e ngại. Ba người quá mạnh, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người xung quanh một cô áp lực lớn lao. Sơn Xuyên tiểu thứ lang chết. Hắc Trạch Thái Lang lạnh giọng trả lời. Lời vừa nói ra, trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Mặt khác hai cái thần nhẫn đều là khẽ to mày, cảm thấy có chút khó tin. Hoa quốc có danh tiếng cường giả đều đã đi tiên tần di tích, theo lý mà nói, không có người có thể giết thân là thiên cảnh hậu kỳ Sơn Xuyên tiểu thứ lang mới đối. Không sai. Sơn Xuyên tiểu thứ lang bên cạnh có thể là còn có ba vị này thiên cảnh thuộc hạ. Hắn chết, thực tế để người khó có thể tin. Dừng một chút. Đông Xuyên Giã Trúc không biết là nghĩ đến cái gì, một đôi vẫn đục con mắt hơi híp. Chẳng lẽ là Hoa quốc quân đội xuất mã, vận dụng cỡ nhỏ đạn hạt nhân sao? Không phải, là một người giết. Hắc Trạch Thái Lang lắc đầu, trong mắt nhưng là vạch qua một tia ấm lãnh. Một người? Hoa quốc trừ cái kia chín vị, người nào có thể có bản lãnh lớn như vậy? Đông Xuyên Giã Trúc cùng Thương Khung Thái Hùng tao mày. Không riêng gì một người, mà còn nghe thanh âm có lẽ còn rất trẻ. Người này chết tiệt, vậy mà còn dám vọng tưởng nhận ta làm nhi tử. Hắc Trạch Thái Lang thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Lời vừa nói ra, Đông Xuyên Giã Trúc cùng Thương Khung Thái Hùng hai đại thần nhẫn cười thất thanh. Thật đúng là một cái ngang ngược càn rỡ tiểu tử, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bây giờ Hoa quốc Cửu Đại Châu mục đã đi tiên tần di tích, chúng ta ba người liên thủ, vô địch thiên hạ, hắn dám đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta để hắn tới, hắn trực tiếp dập máy truyền âm phủ. Hắc Trạch Thái Lang lạnh như băng nói. Sau đó, lại nói, không quản hắn tới hay không, ta đều muốn tìm tới người này, đem hắn nghiền xương thành tro. Cách đó không xa, quỳ một đám thiên kiêu nghe đến tam đại thần nhận đối thoại, đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Một thanh niên, giết hải nhân quốc bốn cái thiên cảnh cường giả, sẽ là ai, có bản lãnh lớn như vậy? Chẳng lẽ Hoa quốc còn có ẩn thế cao nhân chưa ra? Bây giờ phát giác không thích hợp, muốn đi ra cứu bọn họ sao? Niệm cái này, một đám thiên kiêu xa suốt khủng hoảng tâm tình hơi dịu đi một chút, liền như là một cái sắp chết chỉ người, bắt lấy một cọng rơm đồng dạng. Hiên Viên ca, chuyện lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ thấp giọng hỏi thăm. Cái này thiếu nữ chính là Kinh Đô ngũ đại thế gia một trong, Tôn gia đại tiểu thư, Tôn Thượng Hương. Nàng cũng là lần này Hoa Sơn luận võ nhân vật chủ yếu, là một cái địa cảnh hậu kỳ siêu cấp thiên tài. Nghe đến Tôn Thượng Hương thấp giọng hỏi thăm, xung quanh Tư Đồ Vân Long, Tư Đồ Vũ Yến, Quan Vũ đám người đều là vểnh tai nghe. Trước đây không lâu, luận võ vừa mới bắt đầu. Mai phục tại bốn phía hải nhân quốc cường giả chính là vọt ra, đem bọn họ một mẹ hút gọn. Cho nên, một đám thiên kiêu hiện tại kỳ thật vẫn còn mộng bức trạng thái, không hề quá rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiên Viên Thế Gia Thiên Kiêu Hiên Viên Thần Thoại nghe vậy trầm ngâm chỉ chốc lát, mới là thấp giọng nói: "Trước đây không lâu, Cửu Đại Châu mục gặp mặt, hình như là tiên tần di tích ra chuyện rất nghiêm trọng, ta nhị gia gia bọn họ liền mời họp mặt các đại thế gia cường giả cùng đi bên trong di tích bộ tra xét. chỉ là tin tức này không biết làm sao bị hải nhân quốc người biết, bọn họ thừa cơ đánh lén, bắt lấy chúng ta, đoán chừng là muốn bằng vào chúng ta tính mệnh xem như thẻ đánh bạc, đặt tới cái gì không thể cho ai biết sự tình. Nghe đến giải thích, một đám tiên tiêu trầm mặt xuống. Tiên tần di tích có thể là một cái nơi rất thần bí. Tự phát hiện đến nay đã có mấy chục năm, có thể xảy ra chuyện gì? Hiên Viên ca, tiên tần di tích làm sao vậy? Tôn Thượng Hương tiếp tục hỏi. Không cần hỏi ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta nhị ra ra trước khi đi, nói ra quá một chút đôi câu vài lời, ta suy đoán hẳn là có một thế giới khác cường giả tới. Hiên Viên thần thoại vẻ mặt nghiêm túc nói. T. Một đám tiên tiêu nghe vậy nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Sớm đã có truyền ngôn, tiên tần di tích là một thế giới khác lối vào, chẳng lẽ là thật? Chương 398, Phùng Tiêu đến, chương 398, Phùng Tiêu đến. Một thế giới khác cường giả. Trên thế giới này thật sự có tu tiên giả sao? Rất đáng sợ, nếu là thế giới kia cường giả tới, chúng ta ngăn không được nên làm cái gì? Một đám Hoa Quốc thanh niên tài tuấn lời nói khiếp sợ, trong lòng có chút sợ hãi. Cái này, liền như là người ngoài hành tinh tới đồng dạng. Mấu chốt, ngươi còn không biết người ngoài hành tinh là tốt là xấu. Hải nhân quốc cường giả nghe đến những nghị luận này âm thanh, khóe miệng đều là lộ ra thần sắc khinh thường. Cái này, chính là Hoa Quốc tương lai đóa hoa sao? Cũng không tránh khỏi quá mức nhát gan. Mà đúng lúc này, Hải nhân quốc tam đại thần nhẫn lông mày nhưng là hơi nhíu. Ba người cùng nhau đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa rừng cây trong ngón tay quốc. Rất nhanh, một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới. Thanh niên chính là chạy tới Phùng Tiêu. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn thần sắc bình thản, không vui không buồn. Cùng lúc đó, là hắn, Tư Đồ Vân Long, Tư Đồ Vũ, Yến Quan Vũ mấy người cũng là nhìn thấy Phùng Tiêu, trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Phía trước Phùng Tiêu tại kinh đô khuấy động phong vân, làm cho bọn họ mấy gia tộc lớn đều bị thiệt lớn, không có chút nào tính tình có thể nói. Giữa song phương cũng coi là có thủ, nhưng cũng không tính là sinh tử đại thủ. Phùng Lão Ca, Ngọc Thạch Thương Hội thiếu chủ Chu Phàm mặt lộ vẻ kích động. Hắn cùng Phùng Tiêu cũng coi là huynh đệ. Tiêu Ca Ca, Đoan Mục Song thấp giọng thì thào. Phía trước, phụ thân hắn cùng Tiểu Thúc từng muốn để nàng gả cho Phùng Tiêu, trong lòng nàng cũng không phản đối. Nhưng làm sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Phùng Tiêu có thể nói là nàng một đạo khảm qua không được. Người này các ngươi nhận biết? Hiên Viên thần thoại con mắt nhắm lại, trong lòng bắt đầu suy tư. Vừa mới Hải Nhân Quốc Tam Đại Thần Nhẫn nói tới thanh niên, chẳng lẽ chính là người này? Chính là cái này thanh niên giết Hải Nhân Quốc bốn vị thiên cảnh cường giả. Thoạt nhìn có chút không giống a. Hắn đều Phùng Tiêu có vẻ như rất lợi hại. Tôn gia tiểu công chúa Tôn Thượng Hương thấp giọng giải thích. Hắn chính là Phùng Tiêu. Hiên Viên thần thoại trong mắt vạch qua vẻ khác lạ. Hiên Viên gia xem như kinh đô ngũ đại thế gia đứng đầu. Phía trước Phùng Tiêu tại kinh đô làm ra một hệ liệt sự tình, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Chỉ là khi đó hắn căn bản là không có để ở trong lòng mà thôi. Phùng Tiêu, mau chóng rời đi. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Hiên Viên thần thoại do dự một lát, vẫn là nhắc nhở một câu. Có thể lời nói vừa ra, hắn chính là bị một cái hải nhân quốc tiên cảnh cường giả đã bay đi ra. Muốn chết, liền nói tiếp. Hải nhân quốc tiên cảnh cường giả lạnh lẽo nhìn Hiên Viên thần thoại. Hiên Viên thiếu chủ, người không sao chứ? Một đám thanh niên tài tuấn thì là vội vàng tiến lên đem nâng lên, mặt lộ sợ hãi. Không có việc gì. Hiên Viên thần thoại lau đi khỏe miệng máu tươi, cười khổ lắc đầu. Hắn, xem như Hiên Viên thế gia thiếu chủ, có thể nói là đám này thanh niên tài tuấn người dẫn đầu. Đáng tiếc, đối mặt trường hợp này, cũng chỉ có thể bị người xâm lược. Tam đại thần nhẫn ngồi ở chỗ đó, liền như là ba hòn núi lớn, ép hắn không thở nổi. Trừ phi, Cửu Đại Châu mục từ tiên tần di tích trở về, nếu không đây chính là không cách nào phản kháng chi cục. Nghĩ tới đây, Hiên Viên thần thoại thoáng có chút thương hại nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Hắn biết, tiểu tử này cũng muốn xui xẻo. Người là ai? Hắc Trạch Thái Lang một đôi vận đủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, muốn xem ra Phùng Tiêu sâu cạn. Có thể ánh mắt đảo qua đi, cái gì cũng nhìn không ra. Phản phất, đứng ở trước mặt hắn chính là một người bình thường đồng dạng. Vừa vặn ngươi không phải nói tại Hoa Sơn chi điên trở lấy ta sao? Ta đây không phải là tới. Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. Là ngươi? Hắc Trạch Thái Lang trong mắt vạch qua một tia sắc ý, lập tức lại không nhịn được nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có can đảm a, vậy mà thật tới. Một bên, Đông Xuyên Giã Trúc cùng Thương Khung Thái Hùng hai cái thần nhẫn cũng là nhìn hướng Phùng Tiêu, khóe môi nhếch lên một tia chào Phùng Tiêu ý. Tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Không phải ta lá gan mập, mà là các ngươi lá gan quá béo tốt. Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Hiên Viên thần thoại đám người, lại thở dài. Các ngươi hải nhân quốc võ giả cứ như vậy trắng trợn đến ta Hoa Quốc kiếm chuyện, là ức hiếp ta Hoa Quốc không người sao? Không sai, chính là ức hiếp ngươi Hoa Quốc không người. Ha ha, ngươi một cái tiểu phế vật, lại có thể thế nào? Thức thời một chút, liền quỳ xuống để xin tha. Ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tam đại thần nhẫn nhộn nhịp mở miệng, trong lời nói tràn đầy khinh miệt chi ý. Phùng Tiêu tới. Bọn họ phản đến không gấp như vậy giết người, giữ lại lấy tìm niềm vui cũng là tốt. Phùng Tiêu không có phản ứng ba cái thần nhẫn, mà là đem ánh mắt rời về phía Đoan Mục Song. Hắn đi lên phía trước, đem Đoan Mục Song đỡ lên. Phụ thân ngươi cùng tiểu thúc đâu? Bọn họ đều đi di tích bên trong. Đoan Mục Song có chút không dám đi nhìn Phùng Tiêu. Di tích ở đâu? Phùng Tiêu hỏi. Tại cái kia. Đoan Mục Song dùng ngón tay một cái phương hướng. Phùng Tiêu nhìn sang, chỉ thấy cách nơi này chỗ ước chừng mấy trăm mét địa phương, lại có một cái thứ nguyên cửa hiện ra. Thứ nguyên cửa hơi mở, nếu không nhìn kỹ, căn bản là chú ý không đến. Đây chính là về thiên diễn đại thế giới cửa ra vào sao? Phùng Tiêu sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong lòng lại có chút kích động lên. Mà đúng lúc này, Đoan Mục Song đống nhiên hét dầm lên. Đại ca ca, cẩn thận phía sau. Chỉ thấy một cái hải nhân quốc thiên cảnh cường giả công tới, nắm lấy dao găm trực tiếp công hướng Phùng Tiêu sau lưng. Nhìn thấy một màn này, trong tràng một đám thanh niên tài tuấn đều là con mắt hơi co lại, phảng phất đã thấy Phùng Tiêu thân tử đạo tiêu tình cảnh. Hải nhân quốc tam đại thần nhẫn nhưng là tập trung tinh thần nhìn xem. Bọn họ nhìn không ra Phùng Tiêu sâu cạn, cho nên rất cẩn thận, trước dùng thủ hạ đi dò xét một cái. Mắt thấy cái kia dao găm liền muốn đâm đến Phùng Tiêu phần eo. Mà đúng lúc này, Phùng Tiêu cấp tốc quay đầu, rất dễ dàng liền tóm lấy thiên cảnh cường giả cầm đao cánh tay. Hắn nhẹ nhàng bóp. Hải nhân quốc thiên cảnh cường giả chính là một trận bị đau, thả đi ở trong tay dao găm. Ta ghét nhất ta suy nghĩ sự tình thời điểm, có người tới quấy rầy ta. Phùng Tiêu nói một câu, sau đó một bàn tay quả ra. Phanh. Thiên cảnh cường giả cũng không kịp phản ứng, chính là trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ, chương 399, lấy một địch ba, chương 399, lấy một địch ba. Thật mạnh. Sợ là so nhị gia gia cũng không kém là bao nhiêu. Hiên viên thần thoại con người hơi co lại. Hắn lúc nào lợi hại như vậy? Vừa vặn người kia có thể là cùng chết đi gia gia không sai biệt làm à, vậy mà không phải Phùng Tiêu một chiêu địch. Tư Đồ Vân Long, Tư Đồ Vũ Yến hai huynh muội nhịn không được sợ hai thán phục, âm thanh khàn giọng đến cực điểm. Quan Vũ Tôn Thượng Hương Đoan một song đám người cũng là hít một hơi lãnh khí, trong lòng rời sông lấp biển. Cái kia có thể là một vị tiên cảnh cường giả a? Vẫn là dưới tình huống đánh lén, vẫn như cũng bị Phùng Tiêu một bàn tay đập chết. Đây là cỡ nào rung động? Nếu là không tận mắt nhìn thấy, sợ là không người dám tin. Giờ phút này, liền tam đại thần nhẫn cũng là sắc mặt không bình tĩnh. Phùng Tiêu thực lực vượt quá bọn họ dự đoán. Trước kia, bọn họ nhìn Phùng Tiêu như thế tuổi trẻ, còn không tin cái kia bốn vị thiên cảnh cường giả là Phùng Tiêu giết. Nhưng bây giờ, bọn họ tin. Ngươi đến cùng là ai? Hắc Trạch Thái Lang lạnh giọng chất vấn. Không phải đã nói rồi sao? Ta là ba người. Phùng Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc lên cái này, Hắc Trạch Thái Lang nháy mắt nổi khủng. Không quản Phùng Tiêu rất mạnh, trong mắt hắn cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Một tên tiểu bối không riêng giết thuộc hạ của hắn, còn tự xưng cha của hắn, cái này để hắn làm sao chịu được? Ba cái rồ, chết rồi chết rồi làm việc. Hắc Trạch Thái Lang sắc mặt băng hàn. Ông. Một đoàn khói xanh hiện lên, hắn biến mất tại chỗ. Sau một khắc, chính là đi tới Phùng Tiêu trước mặt, trong tay không biết thời điểm nhiều hơn một thanh dài nhỏ đao, trực tiếp hung hăng đánh xuống. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Thần Thoại đám người đều là chấn động không thôi. Thuần Di, đây là thiên cảnh bên trên mới có thực lực. Đáng sợ như vậy tốc độ, Phùng Tiêu có thể đối phó. Mà đối mặt bổ tới trường đao, Phùng Tiêu thần sắc không thay đổi, chỉ là đưa ra hai ngón tay, chính là kẹp lấy trường đao. Hắn hơi dùng lực một chút, giang giác. Tinh cương chế thành thái đao, nháy mắt gãy thành hai đoạn. Cầm thái đao Hắc Trạch Thái Lang cũng là bị lực phản chấn, chấn liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi, giờ khắc này, Hắc Trạch Thái Lang trong lòng rời sông lấp biển, vẫn đục con mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Không riêng gì hắn, Đông Xuyên Gia Trúc, Thương Khung Thái Hùng cũng là khiếp sợ thân thể phát run. Mà Hiên Viên Thần Thoại đám người càng không cần phải nói, đã triệt để lâm vào đờ đẫn trạng thái. Hải Nhân Quốc Tam Đại Thần Nhẫn, có thể là không thể so Hoa Quốc Cựu Đại Châu một kém a. Chính là như vậy tồn tại, nhưng như cũng bị Phùng Tiêu tùy tiện đánh bay. Cái kia, Phùng Tiêu lại nên có rất mạnh. Đây cũng không phải là yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung. Nhìn thấy mọi người vẻ khiếp sợ, Phùng Tiêu rất là lạnh nhạt. Không lấy vật thích không lấy mình buồn. Hắn thấy, vô luận là Tam Đại Thần Nhẫn, vẫn là Hiên Viên Thần Thoại đám người, đều là phàm nhân. Cùng hắn đã không phải là một cái cấp độ. Phàm nhân hỉ nộ đau buồn rất khó ảnh hưởng đến hắn. Hắn theo đuổi là trường sinh. Ta không nghĩ tăng thêm giết chóc, chạy trở về các ngươi Hải Nhân Quốc đi thôi, về sau đừng đến Hoa Quốc. Nếu không ta sẽ đích thân tiến về các ngươi Hải Nhân Quốc, giết ngươi một quốc. Phùng Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Nghe đến cái này phách lối lời nói, trong chàng một chút Hải Nhân Quốc cường giả nháy mắt nổi giận, nắm lấy thái đao, gào thét lớn hướng Phùng Tiêu vọt tới. Đây chính là Hải Nhân Quốc tinh thần võ sĩ đạo. Thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước. Có thể, cái này tại Phùng Tiêu xem ra, quá ngu quá ngu. Đã các ngươi muốn chết, ta cũng không khách khí. Phùng Tiêu động. Lần này, hắn từ thần nông đỉnh bên trong gọi ra phi kiếm của mình. Một ý nghĩ ở giữa, phi kiếm gào thét mà ra, tại Hải Nhân Quốc cường giả đám người bên trong, phần phật dạo qua một vòng. Giang giác. Cái kia mười mấy cái Hải Nhân Quốc cường giả nháy mắt thi thể tách rời, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Trong đó có võ giả bình thường, có địa cảnh cường giả, cũng có thiên cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, trong chàng một đám người đã không có bất kỳ phản ứng nào. Phùng Tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần đổi mới lấy bọn hắn thế giới quan, để bọn họ triệt để chết lặng. Phản phất. Không quản Phùng Tiêu làm ra cử động gì, bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái. Đó là phi kiếm a. Ha ha, tốt rực rỡ a. Phi kiếm ta vậy mà nhìn thấy phi kiếm. Ha ha, người nào có thể bóp ta một cái, ta cảm giác mình đang nằm mơ. Nhìn xem đã đỡ đẫn Hoa Quốc thanh niên tài tuấn, Phùng Tiêu không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Cũng là a. Chính mình, đối với đám người này đến nói, chính là cùng thần tiên đồng dạng. Ba người các ngươi đâu? Phùng Tiêu đem ánh mắt rời về phía Tam Đại Thần Nhẫn, nhiều hứng thú mà hỏi. Hắn hiện tại hoàn toàn là trách nhiệm tâm tắc quái. Nếu không phải lo lắng Hoa Quốc, hắn hoàn toàn có thể thông qua thứ nguyên cửa, rời đi nơi này, không cần thiết lãng phí thời gian. Tam Đại Thần Nhẫn ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, trong lòng do dự bất định. Phùng Tiêu, rất mạnh, lại có thể thao túng phi kiếm. Lý trí nói cho bọn họ, ba người bọn hắn tốt nhất tranh thủ thời gian rút lui Hoa Quốc. Nhưng bây giờ đã đến tối hậu con đầu. Chỉ cần chờ Cửu Đại Châu Mục dẫn đầu Hoa Quốc các đại thế gia gia chủ từ Tiên Tần di tích đi ra, bọn họ liền có thể mượn cơ hội uy hiếp, thu hoạch rất lớn lợi ích. Mà nếu như từ bỏ, không riêng bạch bạch chết nhiều người như vậy, bọn họ cũng không có cam lòng. Cùng tiến lên. Tam Đại Thần Nhẫn liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra quyết định. Hiu. Ba người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Từ ba phương hướng, đồng thời hướng Phùng Tiêu công tới. Có thể thấy được, ba người không riêng thực lực mạnh, ý thức chiến đấu cũng rất mạnh. Ba cái góc độ tiến công, đủ để cho một cái cao hơn bọn họ cường giả mệt mỏi ứng phó, Chương 400, kinh hiện trúc cơ kỳ hậu kỳ tu giả, chương 400, kinh hiện trúc cơ kỳ hậu kỳ tu giả. Có thể bọn họ chung quy là tính sai. Bọn họ đối mặt chính là Phùng Tiêu, mà Phùng Tiêu là một vị kim đan kỳ tu giả. Hà Tất Nhi, Phùng Tiêu lắc đầu. Trôi nổi tại đỉnh đầu hắn bên trên phi kiếm lại là một cái gào thét mà ra. Cự giặc, tam đại thần nhẫn đều là chưa kịp phản ứng, cũng là thi thể tách rời. Vô luận là thiên cảnh, vẫn là thiên cảnh bên trên, đều cùng hắn chênh lệch quá xa. Từ hắn đột phá đến kim đan kỳ về sau, không chỉ có chính mình thần niệm, còn có thể vận dụng kiếp trước các loại thuật pháp. Thiên cảnh bên trên cuối cùng chỉ là người, nhân lực lại thế nào có thể đấu qua tiên thuật. Nhìn xem tam đại thần nhẫn thi thể, Hiên Viên Thần Thoại đám người cuối cùng từ chết lặng bên trong tỉnh lại, trong con ngươi khôi phục một tia sát thái. Chết chết, Hải Nhân Quốc tất cả cường giả đều đã chết, chúng ta đây coi như là được cứu. Một đám thanh niên tài tuấn kinh hồn táng đảm nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, khuấy động tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Trước kia bọn họ còn có thể cùng Phùng Tiêu bình đẳng giao lưu, nhưng bây giờ chỉ là nhìn xem Phùng Tiêu bóng lưng, bọn họ liền rất sợ. Loại này cảm giác liền như là tại nhìn một tôn tiên nhân đồng dạng. Không sao, các ngươi nên làm gì liền làm gì, ta còn có việc, cũng không cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Phùng Tiêu đối với mọi người khẽ mỉm cười, sau đó chính là hướng về thứ nguyên cửa đi đến. Giờ khắc này trong lòng cũng của hắn là có chút kích động. Lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể trở về cố hương của mình. Mà đúng lúc này, một người gọi hắn lại. Phùng Lão Ca. Nhưng là Ngọc Thạch Thương Hội thiếu chủ, Chu Phàm. Ân. Còn có việc sao? Phùng Tiêu mỉm cười hỏi. Ngươi còn nhớ hay không đến ta có một cái sư phụ? Chu Phàm cung kính hỏi. Tại biết Phùng Tiêu thực lực về sau, tư thái của hắn thả rất thấp. Hắn cũng biết, lúc trước Phùng Tiêu vì hắn điều trị, hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, cũng không phải là ham muốn hắn linh thạch. Sư phụ ngươi làm sao vậy? Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn chợt nhớ tới Chu Phàm có thể là một vị luyện khí tầng 6 tu giả, mà sư phụ của hắn hiển nhiên cũng là một vị tu giả. Có thể, địa cầu bên trên hiện nay hình như là không có tu giả. Chẳng lẽ? Phùng Tiêu trong lòng hơi động. Sư phụ của ta kỳ thật chính là từ Tiên Tần di tích đi ra, hắn nói chính mình đến từ Thiên Diễn đại thế giới, không biết ngươi có thể từng nghe nói qua nơi này. Chu Phàm ngưng tụ âm thanh hỏi. Phùng Tiêu nghe vậy trong mắt ánh mắt không ngừng, trong lòng có chút khuấy động. Nguyên lai, trên thế giới này còn có mặt khác đến từ Thiên Diễn đại thế giới người. Sư phụ ngươi ở đâu? Phùng Tiêu không có trả lời Chu Phàm vấn đề, mà là mở miệng hỏi. Không đợi Chu Phàm trả lời, một cái lạnh nhạt âm thanh bắt đầu từ cách đó không xa truyền đến. Ta ở chỗ này đây. Một cái áo xám lao giả chậm rãi đi tới, một bước chính là 100 mét, hai ba bước chính là đi tới Phùng Tiêu trước người. Khuôn mặt của hắn giàn mua, nhưng thần sắc lạnh nhạt, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Phùng Tiêu, không có chút nào kính sợ cùng bối rối. Hắn chính là Chu Phàm sư phụ, Huyền Thanh đạo nhân. Thầy sư phụ, người chừng nào thì đến? Chu Phàm ngôn ngữ khiếp sợ, con người bên trong nhưng là xẹt qua một tia bán độc. Chính là người này truyền hắn có vấn đề pháp môn tu luyện, hại hắn ngộ nhập lạc lối. Nếu không phải Phùng Tiêu cứu hắn, hắn hiện tại không chừng đã chết. Tại các ngươi bị bắt thời điểm, ta liền tới. Huyền Thanh đạo nhân nhàn nhạt đáp lại. Vậy ngươi liền tại bên cạnh nhìn xem. Chu Phàm nhịn không được chất vấn. Không phải vậy đâu. Các ngươi đám rác rưởi này chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu? Huyền Thanh đạo nhân khẽ cười một tiếng. Nghe nói như thế, không riêng gì Chu Phàm nổi giận, liền Hiên Viên Thần Thoại mấy người cũng là trên mặt ý lạnh. Không cứu người coi như xong, còn nói bọn họ là phế vật. Bất quá mọi người cũng không dám về trọng, dù sao cái này Huyền Thanh đạo nhân xem xét chính là rất lợi hại bộ dạng. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, có thể ngự kiếm đả thương người hẳn là trúc cơ kỳ trung kỳ đi. Huyền Thanh đạo nhân đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, mỉm cười hỏi. Câu nói này tự nhiên là thăm dò. Hắn là trúc cơ kỳ hậu kỳ. Nếu như Phùng Tiêu là trúc cơ kỳ trung kỳ, vậy hắn liền không cần e ngại. Không kém bao nhiêu đâu. Phùng Tiêu mặt không đỏ tim không đập. Đã như vậy, vậy ngươi liền đứng một bên đi thôi. Huyền Thanh đạo nhân nụ cười trên mặt nháy mắt ngừng lại, không để ý phất phất tay. Mẹ nó, như thế hiện thực. Phùng Tiêu khỏe miệng hơi kéo, có chút im lặng. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, mà là nhàn nhạt hỏi. Nghe nói ngươi đến từ Thiên Diễn đại thế giới, vậy làm sao hiện tại không quay về? A, ngươi biết cái gì? Ta đang chờ ngươi, đừng tới phía ta. Huyền Thanh đạo nhân khinh thường xua tay. Đáng người. Phùng Tiêu con mắt nhắm lại. Không ra một hồi, sư minh của ta liền sẽ đến đón ta, các ngươi sâu kiến chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Huyền Thanh đạo nhân cứ như vậy ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Phùng Tiêu suy tư một lát, cũng không vội mà chui vào thứ nguyên cửa, cũng là ở một bên ngồi xuống. Một đám thanh niên tài tuấn cũng không có rời đi, mà là lựa chọn yên tĩnh chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng lúc chạm vào tối, lần kia nguyên môn cuối cùng có ba động. Một đám người từ trong cuốn quýt chạy ra. Có nam có nữ có trẻ có già. Những người này chính là Hoa Quốc đỉnh tiêm cao thủ, Cửu Đại Châu Mục, cùng với các đại thế gia tộc trưởng. Phùng Tiêu ánh mắt lúc này rời đi qua, nhìn thấy mấy cái người quen biết cũ. Kim Lăng Tần Mục Trần lão, cùng với Đoan Mục gia Đoan Mục Lâm Đoan Mục Sâm. Nhị gia gia. Trần lão. Sư phụ. Cha. Hiên Viên Thần Thoại tôn thượng Hương Chu Phàm đám người lập tức đứng lên, nhộn nhịp kích động kêu gào. Bọn họ chỗ rửa cuối cùng đi ra. Có thể sau một khắc, nghe đến Hiên Viên gia lão tổ Hiên Viên Vô Vọng lời nói, một đám người nụ cười trên mặt lúc này cứng ngắt xuống. Mau trốn, chạy khỏi nơi này, để kinh đô bên kia dùng đạn hạt nhân nổ tung nơi đầy nhập khẩu. Hiên Viên Vô Vọng âm thanh suy yếu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trừ hắn ra, những người khác cũng là một mặt thất kinh, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Chương 401, quay về Thiên Diễn, xong. Chương 401, quay về Thiên Diễn, xong. Nhìn thấy một màn này, một đám thanh niên tài tuấn đều là bối rối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là cái gì để Cửu Đại Châu Mục đều như vậy khẩn trương? Phùng Tiêu đứng lên, chuẩn bị hỏi thăm. Mà đúng lúc này, hắn không biết cảm ứng được cái gì, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm thứ nguyên cửa phương hướng. Chỉ thấy một cái 60 lão giả từ thứ nguyên trong môn chậm rãi đi ra. Lão giả tay cầm phất trần, trên người mặc đạo bào, nghiêm nhiên một bộ được đến cao nhân dáng dấp. Mấu chốt nhất là người này ăn mặc cùng Huyền Thanh đạo nhân giống nhau như lúc. Chẳng lẽ hắn chính là Huyền Thanh đạo nhân trong miệng sư mình? Phùng Tiêu trong lòng một bên nghĩ, một bên dò xét người đến này thực lực. Người này vậy mà cũng là một vị kim đan kỳ tu giả, lại đã là kim đan kỳ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành nguyên anh kỳ đại tu người. Dạng này tồn tại, cho dù là tại Thiên Diễn đại thế giới, đều coi là một phương hào kiệt. Xong, nhìn thấy lão giả theo tới, Cửu Đại Châu Mục cùng với một đám thế gia tộc trưởng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên vừa mới tại bên trong di tích một màn. Chính là lão giả này vọt ra, giết bọn hắn thật nhiều người, đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải Cửu Đại Châu Mục đem hết toàn lực, bày ra khốn trận tạm thời vây khốn lão giả, bọn họ không ai được sống. Chỉ là không nghĩ tới, khốn trận nhanh như vậy liền phá. Lại lão giả cũng cùng đi theo đến địa cầu. Mà đúng lúc này, Huyền Thanh đạo nhân đứng lên. Hắn cười tủm tỉm nên đón tiếp lấy, đi đến lão giả trước mặt, cùng kính nói: "Sư minh, người rốt cuộc đã đến." "Ân, vất vả ngươi." Lão giả vỗ vỗ Huyền Thanh đạo nhân bả vai, tán dương nói: "Nếu không phải sư đệ của hắn, hắn cũng sẽ không phát hiện nơi này." "Ha ha, sư minh, nơi này cực kỳ là hậu, tu chính là võ đạo, đối với hai ta cái tu luyện đoàn tụ pháp người mà nói chính là thiên đường a, tại chỗ này, chúng ta có thể tùy ý làm vậy." Huyền Thanh đạo nhân nhịn không được cười ha ha. Nghe đến lời này, lão giả ánh mắt cũng là nóng rực lên. Bọn họ mặc dù trên người mặc đạo bào, nhưng sau lưng nhưng là tà tu, chuyên môn làm chút thải âm bổ dương sự tình. Cũng bởi vậy, hai người ban đầu ở Thiên Diễn đại thế giới người người kêu đánh, vài lần bỏ mình. Tốt tại Thiên Vô Tuyệt Nhân chi địa, bọn họ phát hiện nơi này. Địa cầu một đám cường giả nghe đến hai sư huynh đệ người lời nói, thần sắc nhưng là càng thêm trắng bệch. "Các ngươi là tà tu?" Phùng Tiêu nghe đến hai người lời nói, thần sắc đều là âm trầm xuống. "Tà tu, tại Thiên Diễn đại thế giới chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Loại này tu giả, vì tu luyện không từ thủ đoạn, có thể nói là ngoan độc đến cực điểm." Lão giả nghe vậy đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu, trong mắt vạch qua một tia kinh ngạc. "A, ngươi vậy mà là Kim Đan sơ kỳ?" "Cái gì? Sư huynh, tiểu tử này là Kim Đan sơ kỳ?" Huyền Thanh đạo nhân con ngươi hơi co lại, khó có thể tin. Vừa vặn hắn còn tưởng rằng Phùng Tiêu là trúc cơ trung kỳ. Lập tức, hắn lại một trận vui mừng. May mắn, hắn vừa vặn không có trang bê, mà là lựa chọn chờ đợi. Không phải vậy lấy hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, tuyệt đối không phải một vị Kim Đan tu giả đối thủ. "Không sai, ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là Kim Đan sơ kỳ." Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó thản nhiên nói: "Ngươi hẳn là cùng chúng ta đồng dạng, cũng tới từ Thiên Diễn đại thế giới." Lời vừa nói ra, Hoa Quốc Cửu Đại Châu Mục vô số thế gia tộc trưởng cùng với một đám thanh niên tài tuấn đều là đem ánh mắt đặt ở Phùng Tiêu trên thân. "Là hắn?" Trần lão thấp giọng nói nói. "Lão Trần, ngươi biết hắn?" Hiên Viên Vô Vọng trầm giọng hỏi. "Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái kia mạnh mẽ xông tới Tần Ngục tiểu tử sao?" Trần lão đáp lại. Hiên Viên Vô Vọng nghe vậy vạch qua vẻ khác lạ. Việc này, hắn tự nhiên nghe Trần lão nói qua, chỉ là không có để ở trong lòng mà thôi. Nghĩ không ra, lão Trần trong miệng tiểu tử vậy mà như thế không tầm thường, làm cho vực ngoại hai cái tu giả đều lau mắt mà nhìn. Cùng lúc đó, Đoan Mục Lâm cùng Đoan Mục Sâm hai huynh đệ cũng là con người hơi co lại. "Phùng Tiêu, có thể là bọn họ hảo huynh đệ a?" Nhưng hai người hiện tại cũng không dám nói chuyện. "Không sai." Phùng Tiêu gật đầu đáp lại. "Nghĩ đến ngươi cũng là tại Thiên Diễn đại thế giới không sống được nữa, mới đến đây." Lão giả tiếp tục hỏi. "Đó cũng không phải, ta đã chuẩn bị đi trở về." Phùng Tiêu lắc đầu. "Vậy liền xin cứ tự nhiên a." Lão giả có chút khoát tay chặn lại. Đến loại này thời điểm, hắn cũng không muốn đắc tội một vị Kim Đan kỳ tu giả. Hắn mặc dù tự tin có thể đánh thắng một vị Kim Đan kỳ sơ kỳ, nhưng người nào biết người này phía sau có người hay không? Nếu là có người bao bọc, hắn liền được không bù mất. "Hai vị cùng một chỗ a." Phùng Tiêu mỉm cười mời. Nghe đến lời này, Hoa Quốc một đám người tâm lúc này nhấc lên. Bọn họ cũng đều biết Phùng Tiêu là đang giúp bọn hắn giải trừ tai họa. Chỉ cần Phùng Tiêu mang theo hai người rời đi, bọn họ lại nổ tung nhập khẩu, địa cầu liền không sao. "Không được, chính ngươi đi thôi, ta cảm thấy nơi này rất thích hợp ta." Lão giả âm thanh bình thản xuống, ngôn ngữ bên trong có chút ý lạnh. Hắn không nghĩ gây phiền toái, nhưng không đại biểu sợ Phùng Tiêu. "Ai, đã bất đồng bất tương vi mưu a." Phùng Tiêu thở dài một hơi. Lão giả cùng Huyền Thanh đạo nhân nghe vậy con mắt đều là nhắm lại, trên thân mơ hồ có sát khí tràn ra. "Nghe ngươi ý tứ, là nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng." Lão giả lạnh lùng hỏi. "Không phải ta quản việc không đâu, mà là nơi này không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta. Rời đi là lựa chọn tốt nhất." Phùng Tiêu chứng chặt đàng hoàng mở miệng. Lời vừa nói ra, lão giả thần sắc đột nhiên lạnh. Hắn không chút do dự, trực tiếp giơ lên trong tay phất trần chính là đối với Phùng Tiêu bổ tới. Một cái mắt, thiên địa linh khí phun trào, khuấy động thương khung phong vân, có đất rung núi chuyển chi uy. Cái này chính là Kim Đan cảnh tu giả chân thực chiến lực. Đối với cái này, Phùng Tiêu mặt không đổi sắc. "Lên." Một ý niệm treo ở đỉnh đầu hắn, phi kiếm trực tiếp đối với lão giả phất trần đâm tới. "Phanh!" Phất trần cùng phi kiếm nháy mắt đối bính cùng một chỗ, phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng vang. Dư âm tản ra, làm cho dưới chân sơn mạch đều chấn động. "Ngươi không phải đơn giản Kim Đan sơ kỳ?" Lão giả con ngươi hơi co lại. Một kích phía dưới, hắn chính là phát giác được Phùng Tiêu thực lực không kém hơn hắn. Cái này có chút khoa trương. Nếu biết rõ, hắn nhưng là Kim Đan hậu kỳ, so Phùng Tiêu cao hai cái nhỏ cấp độ a. "Nhiều lời vô ích." Phùng Tiêu lắc đầu. Nói xong ở giữa, phi kiếm lại nhanh chóng bay đi. Vô tận kiếm khí đổ xuống mà ra, trong đó lại có nhàn nhạt phong lôi khí tức. Đây là Thiên Lôi kiếm thuật, chính là hắn kiếp trước tuyệt học. Hắn kiếp trước mặc dù chỉ là tiểu môn phái môn chủ, nhưng cũng là một vị xuất khiếu cảnh tu giả, đối phó một cái kim đan hậu kỳ tự nhiên không có áp lực chút nào. Sư đệ, mau tới giúp ta. Lão giả một bên chống cự phi kiếm, một bên xin giúp đỡ. Một bên Huyền Thanh đạo nhân cắn răng, gia nhập chiến trường. Ba người nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, đánh đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang. Mà nhìn thấy một màn này, Hoa Quốc Cửu Đại Châu Mục cũng tính toán tiến lên hỗ trợ, thế nhưng bị Phùng Tiêu ngăn lại. Các ngươi không cần lên, để tránh thương tới vô tội. Nghe đến lời này, Cửu Đại Châu Mục đều là một trận cười khổ. Bọn họ chín cái xem như Hoa Quốc thủ hộ thần, là cường giả đỉnh cao, vô địch không biết bao nhiêu năm. Có thể tại dị thế giới mắt người bên trong, lại cùng sâu kiến không khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phùng Tiêu lấy một địch hai, như cũng không rơi vào thế hạ phòng, lại mơ hồ chiếm ưu thế. Huyền Thanh đạo nhân sư huynh đệ hai người bỗng cảm giác áp lực, có muốn rút lui ý nghĩ. Phía trước cho các ngươi cơ hội cùng đi, hiện tại muốn trốn, đã chậm. Phùng Tiêu nhìn ra hai người ý nghĩ, tay phải hắn giơ một cái, đem phi kiếm nắm lấy tại trong tay, sau đó đối với Huyền Thanh đạo nhân trực tiếp đánh xuống. Kiếm khí lượn lờ, kiếm ý giật giảo. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều đình chỉ, không phải thời gian ngừng lại, mà là kiếm kia quá nhanh. Cự giặc. Chúc cơ hậu kỳ Huyền Thanh đạo nhân căn bản là phản ứng không kịp, chính là bị đánh thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, Kim Đan hậu kỳ lão giả thần sắc kinh hãi, lập tức thừa cơ chạy trốn. Ngươi không trốn, có lẽ còn có thể cùng ta dây dưa một hồi, một trốn liền triệt để mất đi cơ hội, lộ ra cực lớn sơ hở. Phùng Tiêu nhìn xem lão giả bóng lưng, lại là một kiếm. Cự giặc. Kim Đan hậu kỳ lão giả cũng là rơi xuống từ trên không, chết thảm tại chỗ. Hai đại cường giả chết. Trong chàng nháy mắt yên tĩnh lại. Một đám người đều là nhìn xem Phùng Tiêu, trong lòng cảm xúc không hiểu, có phức tạp, có xung kính, cũng có rung động. Cái này quá hí kịch hóa. Không ai từng nghĩ tới, dị thế giới siêu cấp cường giả xâm lấn địa cầu sẽ bị Phùng Tiêu giết chết. Cái này thanh niên, phía trước có thể là bị bọn họ rất nhiều người đều không để vào mắt, nhất là Tư Đồ Vũ Yến cùng Tư Đồ Vân Phi càng là phiền muộn không thôi. Bọn họ phía trước là có cơ hội cùng Phùng Tiêu làm bạn tốt, nhưng thời khắc mấu chốt, hai người tư tưởng tắc quái, đắc tội Phùng Tiêu. Vì thế, làm cho Tư Đồ lao tướng quân không trị mà chết. Tốt, không có sự tình. Các ngươi đều có thể trở về. Phùng Tiêu mỉm cười mở miệng. Tiểu huynh đệ, vậy còn ngươi? Trần lão hỏi. Ta vừa vặn các ngươi không phải đã nghe chưa? Ta cũng tới từ Thiên Diễn đại thế giới, đương nhiên phải trở về. Phùng Tiêu thoải mái cười một tiếng, nhưng trong mắt trung quân là có chút thần sắc không muốn. Trần Lao trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói: "Ngươi vừa đi, chúng ta liền sẽ nổ tung cái này nhập khẩu, ngươi rốt cuộc không về được." Phùng Tiêu nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình. Hắn suy tư một lát, sau đó nói: "Cho ta một ngày thời gian, có thể." "Tự nhiên có thể." Trần Lao đáp lại. Phùng Tiêu nghe vậy phun ra một ngụm trọc khí, nhấc lên phi kiếm chính là rời đi nơi đây. Một đám người nhìn thấy một màn này, trái tim lại là nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Ngự kiếm phi hành, cái này cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào? Một ngày này, Phùng Tiêu du lịch rất nhiều nơi. Hắn đi tới Kim Lăng Thành, nhìn thoáng qua Lý Tiểu Cường, Trương Đại Pháo, Trần Diệu, Trương Tiểu Nhã đám người. Đây đều là hắn tại địa cầu bên trên bạn tốt. Bất quá hắn cũng không có hiện thân, mà là đang âm thầm quan sát. Ly biệt phần lớn là thương cảm. Một khi hiện thân, khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Sau đó, hắn lại tại trước mộ của mẫu thân dừng lại rất lâu. Một thế này, hắn nhất có lỗi với có lẽ chính là cái này mẫu thân. Mẫu thân vì hắn mệt nhọc thành nhanh, thầm hực mà kết thúc. Mà hắn nhưng là tại mẫu thân chết đi phía sau, mới khôi phục ký ức. Cái này có lẽ chính là vận mệnh a. Thiên cơ khó mà ước đoán, nhân gian mãi mãi đều sẽ có tiếng mới. Phùng Tiêu than nhẹ một tiếng, hắn lại nhấc lên phi kiếm, ngự kiếm rời đi, đi tới Vương Tiến Như quê quán. Nhìn thoáng qua Vương Tiến Như cùng Vương Tiểu Tiểu, những người này, những này vật, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tạm biệt. Trăm ngàn năm phía sau, hắn thành tiên, đủ để xuyên phá giới lũy, mà những người này, chỉ sợ từ lâu chết già. Phùng Tiêu không ngừng đi, không ngừng du. Tại một ngày này, hắn đi dạo hết Hoa Quốc tốt đẹp non sông, tại Sơn Xuyên Đại Hà bên trong, đều là lưu lại chính mình dấu chân. Cuối cùng, hắn một lần nữa về tới Hoa Sơn Chi Điền. Lúc này, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Những người khác đã đi, chỉ có Hoa Quốc Cựu Đại Châu Mục còn đợi ở chỗ này chờ đợi hắn. "Tiểu Hữu, là chuẩn bị đi rồi sao?" Trần Lao tiến lên một bước, mỉm cười hỏi. "Không sai." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. "Cùng tiễn." Cựu Đại Châu Mục nghe tiếng, cùng nhau đáp lại. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, dứt khoát đi bộ thứ nguyên trong môn phái. Mà liên tại hắn đi rồi, Cựu Đại Châu Mục cũng cấp tốc rời đi. Một cái đạn đạo từ phía chân trời bay đến, đem chỗ này sơn mạch trực tiếp biến thành đất bằng. Thứ nguyên cửa cũng là biến mất không thấy. Bên kia, Phùng Tiêu đi vào thứ nguyên cửa về sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phản phất cả phiến thiên địa đều tại xoay tròn. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã đi tới một mảnh chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm địa phương. Nơi này cũng có một cái thứ nguyên cửa. Bất quá tại Phùng Tiêu đến một khắc này, thứ nguyên cửa chính là biến mất không thấy. Phùng Tiêu biết, đây là bởi vì địa cầu bên kia thông đạo bị nổ hủy, thế cho nên nơi đây lối vào cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ta cuối cùng trở về. Phùng Tiêu nháy mắt lệ nóng rưng rưng. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, nơi này chính là Thiên Diễn đại thế giới, là hắn đời trước cố hương. Mà đúng lúc này, một đạo ôn hòa hiền hậu âm thanh ngắt lời hắn. "Tiểu huynh đệ, ta có thể là chờ ngươi rất lâu rồi." Phùng Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một thanh niên người. Người thanh niên cong xách cái soạn, mặc cổ trang, phản phất cổ đại một vị thư sinh yếu đuối. "Ngươi là?" Phùng Tiêu hỏi. "Ta là Tiểu Hồ Hồ đại ca ca." Thư sinh khẽ mỉm cười. Sau đó, một đạo hoạt bát mà non nớt khuôn mặt nhỏ từ thư sinh phía sau chui ra. Chính là mất tích thật lâu Tiểu Hồ Hồ. "Này, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Phùng Tiêu ôm thật chặt trong ngực hắc môi cầu, đỏ cả vành mắt. có thể lại gặp nhau. Thật tốt. Xong.